Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lúc mà Đức Phật tăng nhập niết bàn á thì Ngài A Nan mới hỏi Phật mấy bốn cái câu ha, thì nhắc lại tại vì thấy ông muốn nói về cái đó là con đại lý niệm Phật ha, ha, để cho quý vị có cái phần nhận rõ. Thì câu thứ nhất đó ha, là lúc khi mà Phật nhập niết bàn rồi đó ha, thì lấy chư tăng các đệ tử Phật lấy cái gì để làm chỗ nương tựa ha, thì Đức Phật mới nói rằng lấy cái pháp tứ niệm xứ làm chỗ nương tựa. Đó là câu thứ nhất. Cái pháp tứ niệm xứ đó là cái pháp mà tại vì khi mà Phật nói vậy, tại vì lúc đó Phật dạy đa số là dạy trên theo cái chiều hướng của các vị A La Hán, tức là thấy lời mặt khổ ha, thành ra là quán là thân bất tịnh ha, tứ niệm xứ là có bốn cái miệng, bốn cái chỗ, một cái tâm thân luôn luôn nhớ tất. Niệm xứ tứ là chỗ, ha, niệm tức là nhớ tưởng tất. Nếu mà thường nhớ tưởng như vậy thì mình là càng đi đúng là pháp Đức Phật ha, thường thường ta chắc là cái thân này là cái thân tịnh, mình lo nó là bị thân kiến ha, phải là quán cái thân bất tịnh ha, ta cái thân của mình mang cách nó tứ đại giả hợp. Nó không có gì trong sạch, mình cứ dính mắt mình bám dưới đó. Bởi vì nếu mình bám dưới đó thì mình trở thành ra bám dưới cái này nè, mà cứ cắn của đạo Phật là việc cái vô ngã. Thành ra nói là thứ nhất là quán thọ thì khổ, tất cả những cái gì mình có bây giờ nó là cái khổ mà cái tướng sinh diệt cái vô thường. Thế là như bây giờ mình cảm thấy khỏe mạnh thì tương lai mình sẽ khổ thì cái khỏe mạnh nó sẽ hết rồi khi yếu đi thì mình cảm thấy là mình tiếc. Thành ra nó giờ để nó mình bỏ cái thọ cái đau khổ thì bản thể nó đau khổ rồi, thấy không? Nè, vì cái tướng nó có thường nên nó sanh ra cái tướng đau khổ, không thọ thì khổ, quán tâm vô thường, cái tâm vô thường này hiểu gì bị nhiều rồi, thấy không? Cái hạn như là gia đình thì muốn hạnh phúc hoài, con cái thì muốn có hiếu hoài, cái tâm mình luôn là nghĩ nó phải thường như gì đó, hay như con một lúc nó còn nó hiếu, còn nó bất hiếu mình không có đóng được, thấy không? Đó, ngoài ra vấn đề mỗi ngày cái tâm mình nó là hết chạy đi chợ thì chạy tới chùa, chạy tới nhà bạn bè, rồi chạy tới sở, rồi nó chạy đi ngục, mình muốn giữ nó yên lúc nào cũng có được. Cái tâm người ta luôn luôn nghĩ người ta cái ngã, người ta cho tâm là ngã, nhưng bản thể cái hết ra thì không cái gì mình điều khiển được hết trơn, nên thực sự tâm có cái ngã là tâm bị nhân duyên rồi. Càng như thấy ánh sáng thì cái tâm nó thấy sáng, rõ ràng là do ánh sáng mà tâm thấy sáng chứ đâu phải là mình tự động thấy sáng được. Sao do cái con mà nó làm cho mình vui vẻ để cái nó căng thiếu hoàn thủy. Sao do những cái người mà thù hành mà nó đứng trước mặt mình làm cho mình sân hận, tức là mình bị nhân duyên và cái tâm mình chuyển. Tâm mình không có một chút tự chủ nào hết trơn. Sao mà người ta cho cái tâm là chủ, người ta nói là tâm tôi có thể chủ được làm cái này, tôi có chủ được làm cái kia. Nhưng thực sự là quán thật, thấm kỹ như cái tâm á, tức là nó không có gì làm chủ được hết trơn. Sao mà nó bị ảnh hưởng bởi cái lý vô thường. À, thì nó làm cái tụ, nhưng mà luôn luôn nhớ tưởng cái đó đó, để cho mình đừng có dính mắt vào cái gian nhiều. Bởi vì cái pháp này nó căn bản, khi mình không thấy cái thế gian đúng như nó là thì mình đi đâu cái pháp nó dễ đó. Thấy không? Giờ bắt pháp vô ngã, nó vô ngã là bản thể. Cái pháp nó phải lệ thuộc nhau nó có, chứ nó thực sự nó không có thể tự nó tồn tại được. Chẳng hạn như là cái phản, nó cũng lệ thuộc nhân duyên, nó lệ thuộc cái này cái kia, nó ra được cái này. Rồi nó cũng lệ thuộc và ảnh hưởng thời tiết, rồi quả tai này kia nó sẽ mất đi. Thành ra trên đất á, nó không có cái bản ngã cố định nữa. Cái vô ngã của Đạo Phật có nghĩa là một cái pháp nó tồn tại ha, mà bị lệ thuộc những cái khác thì gọi là vô ngã. Vô ngã thật rất là dễ hiểu, như cái thân mình là cái bản ngã này, nhưng thực sự ra nó cũng gồm có đất nước gió lửa và do cái tâm. Năm cái nó kết lại thành nó gọi là ngũ ấm á. Trong căn ngũ ấm này, cái ngàn đất nó mất thì người ta mất, mà người ta đi chết, cái tâm nó mất người ta cũng chết. à, vậy thì cái bạn phải nó do cấu tạo như vậy thì nó gọi là không có gì tự chủ, nó gọi là vô ngã tức là hoàn toàn lệ thuộc bởi nhân duyên. Năm thì đại cái là ở những cái đầu tiên, hoặc nói là khi mà mất á thì phải đưa vào pháp của phật mình nương tựa, một cái pháp mà phật đề nghị trong cái buổi thời buổi bây giờ đó à, là có cái niệm xứ. Mà đi qua cái tịnh độ thì không có đến niệm xứ nó đỡ lắm rồi. Sao vì ấn độ nó không có tính khổ, không có tính bất động, những người giới thành bất động thì khỏi tịnh độ là thân ánh sáng như bồ tát độ thân tịnh đâu à, không có thân bất động cả. Thế không á, mà cái hạng nó thọ thì khổ rồi, tự lạc thọ cái gì cũng vui hết trơn. Đó, ta rồi chẳng hạn cái tâm vô thường thì đương rồi tâm vô thường thì đương nhiên cái đó là đúng á. Nhưng mà các vị bồ tát nó tắt đến cái tâm đó là tâm không, cái tâm không đó gọi là tâm kinh nhất bản, nó tâm không tâm bất ngã đó, nó gọi là bốn cái tánh của tâm gọi là thường là ngã tịnh. Thì các bồ tát nó rỗng gọi là tánh đâu mà thành ra cái tâm họ thường chứ không phải là vô thường. Rồi cái thứ hai, cái sau khi là mất đi rồi đó thì bây giờ lấy ai làm thầy? Bây giờ tôn người thử là có Phật đó, người ta đưa bữa làm thầy à, thì Phật nói là sau khi ta mất đi rồi đó thì lấy giới làm thầy à, tại vì nói về lấy giới thì nhắc cái này một chút chứ à, tức là giới đó, là con đường mình đúng nhất, thầy tức là dẫn đường để chỉ đạo mình con đường đúng nhất, mình lấy giới làm thầy. Mà đòi hỏi chẳng hạn như sau này mà nó chưa tăng mà có không giữ giới luật của Phật này kia thì sao? À, nghĩa là cũng như hành trì đúng vô ứng rồi Phật nó đuổi ra khỏi thành bọn. À, Phật cái thứ tư là cái gì ta? Tự nhiên nói ngàn quá. Bốn cái. Cái mình tăng toàn nó mạnh thế này nè, khi mà nó tăng toàn nó sẵn xuất rồi đó, không tăng toàn là cái đường nhận hết trơn. Chứ mà bây giờ là nó có nhiều xe tăng toàn quá, hồi xưa tôi ở Phật á, kêu một con là làm cái lễ, hay là sẵn xuất, cái lễ một chút đó là có phải có 100% chấp nhận nha. Hoặc là một cái quyết định của cái bụng, một cái ít ma của chúng ta á, là không phải là cái hàng như 100 người đó mà cái hàng 60 người là thắng không có. Các pháp của Diệu Tăng là một cái pháp gì đi nữa, cái hạn như bây giờ mới sửa một cái điều nhỏ vậy đó là 100% mới đồng ý mới được sửa. Thế nào mà khi mà cái người mà được làm cái tẩm xuất cho nó là 100% Diệu Tăng là nó tẩm xuất rồi là không cách nào sửa lời nữa. Nó không có, giờ 99 là một người phản đối cũng chưa được tẩm xuất đâu nữa. Thế thành ra có một cái pháp của bên kia chẳng hạn như cái gì vô pháp nè. Sao ở đây hẹn như không định chưa, ở đây phải trả lời nó thân phận mới được làm lễ, còn không người một người không nói nó không thân phận chắc hết thất bại. Chỉ còn một người thôi thì phải nói nhất tâm gì đó, tức là một đó có bọn là phải 100% quyết định. Hơi bọn gì nữa nè, nó có bốn cái thôi, cái này nhớ ba cái đây, tại là người một cái chẳng hạn nói về cái buổi cách giới. Nên là cái hình tí ông nói tao tới buổi mà à, tao cách giới đâu đó, tới niệm tập gắn lên thôi. Sao hình tí nói rồi, tại vì kinh điển nó nói đó, cái công đức của cách giới nó lớn, công đức nó lớn đó. Thì cái này thường kể hoài đó, cũng như là một vị vua đó mà lấy hết tài sản của quốc gia mình là bố thí chiên tan, bố thí cho dân chúng, bố thí như vậy bắt đầu từ lúc làm vua đến lúc cũng mất đi gần ngày bố thí lên bố thí mãi gì đó thì hỏi là hỏi không biết nhiều không, thì đại sư Phật nói là không biết gì là nhiều lắm rồi, bố thí chư Phật cho tăng chúng rồi rồi mấy vị thánh tăng rồi mấy người nghèo luôn, mà bố thí cái tài sản bố thí hoài vậy đó, hay là vua tiền đất bạc như nước vậy đó. Thì Phật nói là công đức bố thí như vậy đó cũng không bằng người tôi có quan cơ đến một ngày một đêm. Sao mấy ngày trời tôi cái báo lại hay kêu người ta đi tôi có cái giới cũng nhìn chân. Sao mà Phật tử là người không phải công đức mà nó tin tự nhiên mình vô mình thấy là lạc ha. Mình còn giải thích đó, tại vì mình không giải thích thêm. Thế nào chứ Phật giải thích thêm, Phật nói thế này nè à, mặc dù vị quốc vua ông báo, ông bố thí như vậy thì cái phước đức sau này ông có thể là sau này ông sẽ thành ra chuyển lương thánh dương cũng giàu sang thôi. Nhưng một cái phước báo thực sự mà Phật thấy mà còn là quan trọng nhất là có giải thoát thì nó không có thanh từ trong sự bố thí. Phước báo mà thanh giải thoát là nó nằm trong cái phước báo họ giới của chư tăng. sao tại vì đây là phương chứ mình thọ và thọ cái pháp hoặc là nhớ chứ là một lần một ngày một đêm mình thọ hành trì giống một vị tăng đó là mình gieo một nhân chủng để sau này mình đi tu để mình giải thoát. Thì mặc dù đó là nhân chủng rất yếu thôi nhưng mà nó không nó là một hạt mầm để cho mình được giải thoát. Còn phước báo kia là phước báo nó nằm trong cái giới hữu lậu, tức là giàu sang. Mà cái giàu sang và khi mà cái tâm mà sử dụng cái giàu sang làm như kiếp này mới thấy thật, nhưng mà kiếp sau mình cái phước báo thù thắng nó lên, mình có sức khỏe, mình có tiền bạc, có phải mình làm cái đó mình làm sai một chút xíu thì nó vẫn cái nghiệp, nó gọi là phước báo hữu lậu, như là vẫn còn tâu lăng sinh tử, nó không có đốt nó là giải thoát. Thành nó bật nó sinh tử đối với Phật á, cái phước báo giải thoát mới là bắt đầu nhất. Còn cái báo là ô lăng trong sinh tử, tức là không có lậu trong thì còn thắt. Chứ không phải là ông kia, ông tu một ngày một đêm, người bệnh nhân giàu, ông nọ không có. Ông có cái nữa, mà sau này ông tu cũng như đắc đạo, ông nọ thôi. Thế không, nghèo thì bắt đầu nghèo hơn, chứ ông vô, ông bố thí là chắc rồi đó. Tại vì ông vô thì ông gieo cái báo bố thí, tức là bố báo gì tài sản. Thì nhân quả sau này nó thanh qua cái mảnh liệt về tài sản. Thế không, chứ tại vì ông đâu có gieo cái nhân chủng mà giải thoát. Không? Nhưng mà đối với Đức Phật, tôi nói là tất cả giáo pháp của Phật là mục đích là gì? Nó đưa mình tới hạnh phúc an lạc cuối cùng. Không? Tức là giải pháp của tôi tự luôn rồi. Đó là cái bản hoài của Đức Phật. Thành ra Đức Phật cũng là giúp báo của một người tu một ngày một đêm. Nó thù luyện thẳng luyện con. Cái này nhắc lại cũng như là ở đây những gì rất nhiều nè, tịnh thiền nè. Lúc đó khổ đàn mang đập lương một dương lương dữ đế đó. Sao khẩu tâm mang đến cái phe là tôi đã lập đã tạo chùa đúc kinh là đúc chuông rồi in kinh mà tạc tụng vân vậy có nhiều đúc kinh có nhiều cái cho cái nước không còn bỏ lại nó không rồi gặp cái hỏi nữa là trước mặt cẩm là ai vậy đó vậy đó cái không vân vậy đó người mà ba nó không không có ai hết đó không có đặng mà có phải là gì đó đặng mặt không nó không luôn. Tại vì nói vậy chứ nói là cái phát sắc thôi. Tại sao lại tập vô ông không có nghĩ rộng này chắc tôi xạo. Làm gì mà trả lời anh rất không đúng gì hết. Thì thôi nó mời đi. Tôi không có đuổi mời ra rồi nói chuyện cái hộp thì mời ra. Thì sau này cái điều sư ngày đi còn hoạt động vô thì lưu 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 có mấy mét. Thầy nói hỏi nó là thật mang đi thì gì nó lại không thì duy trì mỗi ngày chỉ công nó là trúng rồi. Tối hôm nay trả lời gì là trúng á. Cái của bài hạ làm cái đó là phước đức, nó học thành phước thôi. Còn cái của Đỗ Lạt Ma mà nói cho ngài đó là công đức, là cái phước báo thành cái vậy thì đã thoát. Thì cái chuyện của ngài làm đó ngài thì sẽ thoát được rồi đó. Sao ngài sau ngài cái ngài lương tôi đấy tôi thấy gì đó thì ngài nói giờ đi mời Đỗ Lạt Ma thì lúc đó ngài không có trở về nữa, không có đi luôn nên nó đứt thất luôn là cái. Công đức á, tức là những cái phước báo nó có cái công năng để nó sanh mình để quay cho nó. Còn phước đức á, là những cũng là phước báo, nhưng mà nó chỉ sanh mình là cái phạm vi pháp, cái quả của gì thôi. Hai cái nó trả lời khác nhau, cũng như là anh Thổ nó phải nhớ vậy đó. Nó là công đức. Cái phước báo nó sanh ra một kia đó. Còn mà cái anh mà ông vua mà ông muốn tí là thẻ mà biết bao nhiêu năm này năm kia đó. Đó là phước báo, nó là có hộ lậu, nó là nghiệp phước đức. Thành bây giờ đó, bây giờ nó hoàn tập. Nhưng mà bây giờ cái người mà tu như vậy á, thì được lợi cái gì? Cái người mà tu mà phước báo hữu duy thì được lợi cái gì? Người phước báo hữu duy làm sao biết là nó có công đức? Sao giờ mình tu có gì, bây giờ mình muốn biết là công đức có cái biến này không? Thấy không? Đó. Thì muốn biết mà biến cái phước báo của gì công đức á. Khi tu của ngày Lương Vũ Đế là tu của một vị Diễn Linh Thánh Vương mà bố thí ngày lên vậy đó. Thì nó lập ra bố thí rồi. Còn biến thành công đức nó phải tạo thành bố thí ba la mật, nó mới tạo thành công đức. Hay mà cái ba la mật đó là gì? Ba la mật là phải bố thí mà có cái trí tuệ bát nhã nằm đó nè. Tức là bố thí mà không cách tướng. Không cách tướng là ta có người bố thí. Bây giờ cách tướng là gì? Bây giờ ta cách tướng là gì? Nghĩa là cách tướng là gì? Trong kinh năng nghe trong kinh đang nó chắc tốt á, là khi nào thấy có mình bốn thứ nó có ba cái tướng, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng bằng giả, bốn cái tướng không? À, hỏi là làm sao mà là hàng phục chân tâm, làm sao an trụ về hàng phục chân tâm? Cái câu đầu tiên là tôi đòi hỏi Phật đó, sao ta bây giờ con tu mà làm sao an trụ về hàng phục được cái lòng tâm để ngộ được chân tâm? Thì Phật nói là hàng giả khi bốn thứ mà không thấy tướng nhân, tướng ngã, tướng nhân, tướng chân tâm của hàng giả thì là đó là an trụ về hàng phục chân tâm. Thôi nhiên ngang á, bây giờ coi cái nhiên ngang là nói câu đó, an trụ cái chân tâm, cái tâm mình là không có cái tướng ngã, thấy của mình có thấy là mình chặt hơn, thấy có người để mình có thấy là bị hại chắc cái thứ hai rồi. Cái tướng thứ nhất là tướng mình, tướng ngã, cái tướng thứ hai là tướng chúng sanh, tướng thọ giả mới là có người nhận, hay có thấy là người ta nhận mình, đó là tướng chúng sanh, đó là một cái khổ khăn với mình, chứ là thấy cái xung quanh. Khi cái tâm mà mình thấy cái sự phân biệt giữa mình và một cái đối thể khác và hành động tương tác như mình là đối thể thì nó trở thành một sự chắc tướng. Okay. Mà chắc tướng đó thì nó không nghĩa là ứng đồng, nó không nghĩa là rẻ tốt, không nghĩa là bát nhã. Mà hành động như vậy đó thì nó không có nghĩa là công đức, mà nó trở thành một phước đức. Bây giờ cô có thấy nè, mà cô không cầu danh cầu lợi ra trên, nhưng mà cô thấy có cô có thấy là cô cũng thua rồi, thấy không? Thấy không? Vậy cô thấy có tiền cô bỏ vô cái công ty đó là cô cũng thua rồi. Thành ra cô có biết bình thường không cách nào nó tạo thành công đức được rồi. Nhưng mà phải cô thấy là lý do tại sao tập cho nó quen. Cứ cái đầu tiên nó dẫn chấp ngã, chấp nhân, chấp nhân, tội giả. Rồi ba la mật, ba la mật, bắt đầu học phát ngã ba la mật. Cái tâm từ 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 nó kế ngã ba la mật, thì lúc đó thì nó trở thành ra cái bố thí của ba la mật. Thế không? Chứ bây giờ mình như cái năm đầu đó, mình nói được là mình bố thí sợ ba la mật thì nó sẽ không có phước báo. Không có phước báo thì sau này tu bị trở ngại. Thế không? Dùng bố thí, tiền bạc thì sau này mình tu, mình không có lo, mình có thể túng bệnh. Hay mình bố thí sức khỏe thì cái tu mình khỏe mạnh, không lo ốm đau. Thế không? Cái đó nó sợ do cái nguồn tu của mình. Thế không? Tại vì khi mình tu thì mình sẽ cần những yếu tố đó một chút đức. Thế không? Yếu tố công đức nó có cái bát nhã ba la mật chưa? Mẫu ba là ba lần mặc vô á, cái mặt thứ thí nó trở thành một cái tự nhiên. Nha, tự nhiên, cứ như mình nói cái gì là không có nghĩ gì nữa, nhưng mà nói tiếng Mỹ là mình nghĩ rồi. Thấy không? Nó thành ra một cái thẳng thở bằng tấm á, thì nó bằng tấm vô là tự nhiên là vô ăn gì gì, chỉ thấy nó đang vô động, tự nhiên là đã cho, mà không nghĩ là mình khởi tâm cho, mà cũng không nghĩ một cái gì á, cái Bồ Tát cái gì đó. Sao thì nó vượt qua các tướng, thì nó trở thành công đức. Giữ giới nó cũng được như vậy, nó là công đức. Còn cái gì mà giữ giới cũng có tướng ngã, tôi giữ giới này, giữ cái kia, không có công đức. Nó gọi là giới thuộc phước đức. Chứ gọi là giới của công đức. Giới thuộc phước đức đó thì nó có nhân quả của phước đức. Cái hạn như vậy giữ một thân giới nè, thấy là tôi là nè, đang cái nó là giới, đang giữ giới. Thì vậy được một cái phước đức. Cái phước đức này đó, ha, là đang có một cái nhân chủng của người về nghiệp. Ha, cái nhân chủng nghiệp này đó là nhân chủng nghiệp của người Việt Kheo. Vì đó, để sau này cái việc họ thời kỳ theo thì cũng mình nó phát triển dễ dàng, vậy đó nó cũng là cái nhân để nó phát thành một cái quả. Nhưng mà cái là tùy theo thì mình sẽ đâu có nghĩa giải thoát. Nó là cái chuyện đang tiến giải thoát của người này nằm trong tùy theo, thì cái những cái kiến thức trung tâm tùy theo á là yếu tố làm cho người giải thoát. Chứ không tùy theo nó cũng giải thoát đâu. Nhưng mà con cái mà Phật nói đó, cái bộ tổ ăn đại giới đó thì sau này đâu có gì đâu. Sau này khi đọc Di Lặc lúc Phật về ra đời thì người đó sẽ thăng cùng thời Phật Di Lặc ha, để đọc ngày độ đó. Thì cái đó là Phật nói thật lạc cái bác Phật về giới này là để mục đích để sau này là ứng dụng với một cái nhân viên với Phật Di Lặc ha. Nếu mà sau này bây giờ không thăng Phật Lạc được á thì Phật Di Lặc ra đời thì cái nhân viên này là nhân thiện ha, thì lúc đó nó thăng trong Phật Di Lặc hay là thành một vị tu sĩ trong Phật Di Lặc thì nó thành Phật nhờ Phật Di Lặc độ. Thì đến lúc đầu Phật Di Lặc là ngày độ vô số chúng ta. Và lúc đó cái thời Phật Di Lặc đó là lúc đó người ta sống tới 84,000 tuổi rồi mới chết. Hả? Người ta thiện lắm, thành ra sống rất dài. Sao? Người ta rất là thiện. Thì cái thời đó nó gọi là cái thời Phật Kim, người ta sống á, người dân á là sống theo Phật thiện. Người dân cũng phát hiện cho bây giờ người dân mình cũng giới thiệu không được, nó đừng nói Phật thiện. Cái thời đó là người ta đã sống theo Phật thiện rồi. theo á thành đang rất là dễ ăn đó. Theo đó mà mình thọ cái nó cái lưỡi thì nó sẽ gặp một cái lạc. Nghe giờ lúc đó tự nhiên phát tâm là tăng lên hoặc là lộ cái mình ăn đó. Thầy cái loại của cô này giới à? Chết thực sự không có giàu không, nghĩa là vương thôi nha. Rồi nó nói chuyện nó chỉ vô bố thí bao nhiêu trăm ngàn năm nữa mà con cứ không bằng, nghĩ là chắc mình tạo con qua đây giới một ngày đêm chứ mình giàu không? Không có đâu, nhà cũng rớt một tôi luôn á. Tại gieo ra nhà thì được cái quả đó thôi. Thế không, đây là dân nhân dũng giải thoát. Thế được cái nhân của giải thoát chứ không có cái giàu đó thuộc cái dân bố thí. Thế nhân nhẫn lục, thế nhân nhân khác. Thế là cái nông kia còn là niệm Phật rồi không biết gì. Hả? Tôi kỳ gọi tôi giảng ra cái gì, ví dụ như bây giờ tôi nói là hồng danh nó có phải bốn tướng như vậy, tôi học thì rồi hồng danh không, bây giờ mình nhớ bốn tướng hồng danh không, bốn tướng hồng danh đó nha, nó gọi là danh tướng nghĩa từ sáng đến thời đại này. Chẳng hạn như là theo giờ mình hay là Phật giáo Phật đi mình dạy cho tân hội châu hay là Phật giáo Phật thì đối với ai mà không có nghĩa lý gì hết, cha thầy nó không biết là cái gì, thành ra ai là Phật thì đọc ai Phật thì mình cảm thấy là ai là Phật là công đức của cái sự tiến độ, ta như là Phật là công đức của sự giải nghiệp, ta như là Phật là công đức của sự dựng thân thi. Khi mình nhận là Phật nó trở thành ra một cái là dựng thân thi thì tự nhiên khi cái tâm mình hướng về thân thi thì cái công đức của thân thi nó tác cho mình, tức là hiểu được danh tướng, hiểu được cái nghĩa, hiểu được tự tánh của ra về Phật thì nó mới thành ra công dụng. Cha nhân thi châu này Phật trong tâm nó không nghĩ gì về cái thân thi, nữa nó không nghĩ gì tới giảng sanh, nó không biết đó là cái gì hết trơn á, giống như có cái đùng gì qua sao nó thì nó không có công dụng gì hết trơn, tại vì cái tâm Phật rung động là cái tâm cái thân rung động. Mình niệm Phật với cái tâm gì? Sao cái này là mình niệm Phật với cái tâm là mong nào tiếp độ thì mình thật cái đó tiếp độ mình, vì cái tâm mình nó tiêu dẫn cái sự tiếp độ của Đức Phật, tiêu dẫn cái công đức tiếp độ của Đức Phật. Còn mình niệm ai về mọi Phật mà tâm không có không biết được cái nghĩa coi là Phật là gì, hay không biết được cái tự tánh, cái bản thể ai chứ là Phật nó bao gồm những cái gì thì mình cứ gọi cái gì đây? Sao? Không, cho nên bây giờ tỏ giờ nước lên đó. Thì mỗi người nhìn cái ghi nước theo từ tánh khác nhau. Thấy không, cái anh mà khác nước á thì anh nhìn đó là ghi nước. Thấy không, đó, anh ta học á thì anh nhìn đó là một sự cấu hợp vậy đó, hay cơ ốc thi gì đó, vân 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 vân. Thấy không đó, ta còn anh nhìn hình thục á thì anh nhìn thông quá cầm của này là đúng cách hay không đúng cách, đẹp hay không đẹp vậy đó. Thấy không, thì mỗi người nhìn cái nước theo cái từ tánh khác nhau, cái tâm người ta tiêu dẫn những sự nhìn khác nhau và một cái hệ quả khác nhau. Phẩm đăng niệm Đức Phật đó, phải hiểu được bốn cái. Thứ nhất, bây giờ mình niệm ai là Phật, bây giờ hỏi ai Phật là cái gì, có cái bàn, cái ghế, con chó, con mèo. Nếu mà không giải thích thằng Tư Châu đâu, đâu biết là cái gì. Bây giờ mọi Phật phải nó tưởng cái tham. Sao? Thành ra tâm anh nó là cái tham. Thì chỉ nó không có một cái đức gì đó, Đức Phật đó, thành ra danh tướng nó không có. Nó cứ sốc đầu tiên. Sao? Cái nghĩa A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, cái là thống lâu cái gì đó, nó có bao hàng bao nhiêu cái gì đó, không hiểu cái nghĩa luôn, không hiểu là cái gì. Sao thành ra là cái lỗi thứ hai, cái lỗi thứ ba là không hiểu đặc tính ra như là Phật nó xuất hiện như những cái gì, Phật khác chỗ nào, mình chiêu mộ cái gì mình đậu phát này đây. Sao thành ra cái đó mà không dẫn độ được cái gì chứ, cái hành vi tôi bởi tôi kỹ nhất là nó Phật mà nghĩ chuyện đi chợ, cũng biết mình cứ dẫn nó đi chợ sao mà. Đâu thấy được nước Phật Di Đà đâu mà nước Phật A Di Đà trở thành ra Bồ Tát Duyên để dẫn cho người đi chợ cho lẹ, chứ không có cái gì khác đó. Cái tâm mình ngày có vô lượng công đức nên khi mình nói chuyện đi chợ thì ngày tất nhiên nói chuyện đi chợ. Sao nếu mà như là mình nói một công đức Đức Phật nó có thể đó nó cầm hết chúng sanh thì nó sẽ có năng lực mình cầu cái gì nó sướng gì đó. Sao đó gọi là cái sai biệt với Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Diệt Sư là ngoài ở văn phòng sư lộ gì cũng không biết nữa. Thấy không đó, cái ngày về cái người đó sẽ về mong muốn hết bệnh, mong hết bệnh thì có thì Phật A Di Đà hết bệnh không, rồi nó hết. Thế là nhưng mà nghĩ được thử là tại vì cái sai biệt giữa hai ông, một ông cũng những cái ông kia mặc dầu không đức Phật thì bằng nhau, nhưng mà cái bản cái miệng nặng về cái này kia thì những người kia nặng về cái vấn đề trị bệnh gì hơn. Thấy không đó, anh thấy cái sai biệt, ông Phật mình nó có ưu điểm chỗ nào, sao thằng đó bây giờ đặt ai đặt Phật mà tăng tăng cái gì nó không thấy bốn tướng thì bây giờ không biết là không nói Phật. Nhưng mà tôi giảng xong cái danh tướng có một vị Phật Bồ Tát đó, gần 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 cách gần vị cách hành, tôi nói cái gì biết, thế là hỏi họ tôi gì hành sao vậy, tôi nói ủa tôi giảng rồi mà sao không biết, thế là họ đâu có giảng đâu. Thì tại cái á, cái Pháp Môn Tịnh Độ lấy cái danh tăng, cái danh tăng là chắc. Vậy Pháp Môn Tịnh Độ là gì? Là anh về thế giới của Đức A Di Đà, thành ra lấy công đức mà biết độ bằng chắc. Chứ như này là Phật đó, thì mình luôn luôn tâm mình nghĩ là Ngài đến đây là biết độ bằng. Cái tâm phải khi nữa, ai là Phật là thực sự không phải là niệm anh, chỉ ai là Phật. Thế mình nhớ đến cái Ngài, mình không như mình kêu Ngài đang chuyển tới đây để mà luôn luôn bảo vệ cái tiếp hộ mình vậy đó. Thành ra cái niệm cái danh ha, để biết vô công đức trận tấn của Ngài, chứ phải niệm cái danh để nhớ chữ A chữ A chữ Di chữ Di là Phật, nó không phải vậy. Cái đó là cái lối tu lấy thanh tần mà tu, mà cái thanh tần của bạn lấy thanh tần nó âm thanh, nó không có công đức nào hết trơn á, nó không có một cái tự đẳng nào hết trơn. Cái A chữ A thì bạn phải nói là một cái tiếng nào nó kết hợp ra âm A, giống như là cái máy computer nó cái A gì đó, là sao nhưng mà trong tâm mình nó vô niệm A Di Đà, chứ không phải mình nhớ A hay là Di hay Di Đà. Thế là một mà A Di Đà đây là mình nhớ đến cái bản nguyện cũng như mình độ này hết để mà tiếp nhận. Thật là Nam Mô A Di Đà Phật tức là luôn luôn là nói là con phải đi con niệm ngày, con tán thán ngày, hay là con kêu danh hiệu là thật là lớn thì con mong rằng là con sẽ tiếp xúc với công đức tiến bộ này. Trong tâm của mình thấy là Nam Mô A Di Đà Phật là Phật, cũng như là những danh tướng của Ngài hiện mặt mình để dẫn mình đi thì mới đúng cái nghĩa là Pháp Tịnh Độ. Còn nếu không là ngăn ngôn về Phật á, bị cái lỗi như này là cái gì, nó nhất tâm, cái điểm nữ nhất tâm này nó bao nhiêu bởi nó bị cứ bị trao đảo nhất tâm. Nhất tâm, nhất tâm rồi giờ nó niệm ra, mình khá nghe rồi, niệm ra, khá nghe rồi, thành nhất tâm, thấy không? Đó, nhưng mà thực sự A Di Đà bao gồm những cái gì tại sao mình kêu này, cái sai biệt này, mà cái không phải là sự chú ý nữa. Sao? Giờ cái chung nhớ chú ý nữa thì giống như là tôi lấy 1, 2, 3 cái chú ý nhớ thịt nhau à. Sao? Giờ thật sự A Di Đà đây là cái sự tiếp dẫn, cái sự công đức bảo vệ, hay cái sự mà dùng là giải nghiệp để cho khi về cuối mình không sẽ mang nghiệp mình theo được. Đó là tất cả công đức đó, mình niệm cái sự sai biệt của Ngài như vậy đó. Thầy Ngài như, thành ra nhiều người đó, thành ra Phật nghe lại người đó nghe nghe, thì rõ ràng là mình không phải Phật, thế là đúng theo các chiều hướng của Thiền Tông. Nhưng mà nó là đang chú ý đến cái tâm của mình, là cái tâm đó gọi là sự trung tâm. Sự trung tâm không có một không có cái nghĩa là lòng tin của Đức Phật, mà không có cái nghĩa là cái bản nguyện để mình đi theo. Mà trong khi muốn tăng đối lạc đó là tính nguyện là hai cái. Mà nếu mà tính nguyện trong hai cái đó không phải tính nguyện nữa, mà tỏ thành ra chữ A tôi ráng tôi nghe chữ A, chữ Di tôi ráng tôi nghe chữ Di, chữ Đà, nhưng mà tôi chú tâm tiếng này mà khi mà tôi không nghe được thì nó gọi là không nhất tâm. Thấy không? Cái gì bị một cái bệnh đó là ráng nghe cái tiếng đó không? Hay như là mỗi gì không biết rằng là cái gì đang tập cái sự chú tâm, chứ không phải là tập cái pháp định độ không? Bởi vì nó không có phát triển được cái tính tâm mà có phát triển được tâm đấy. Rõ ràng là đang tập cái chú tâm rất thiệt mạnh. A nữa chứ A nha, mà chứ A mà hồi tập chứ A mà quên chứ A đi. Thấy không? Tức là không có chú tâm. Thế thì trở thành thành quá mâu gì? Đang luyện thì chú tâm. Một trong cái yếu tố để gắn tâm là tính và nguyện. Cái hạnh đó tức là niệm A Di Đà, nhưng mà A niệm A Di Đà để phát triển tính nguyện, chứ không phải phát triển thì chú tâm. Nha, nhưng mà cái lỗi của vị đó là bị ảnh hưởng cái chữ mà mình nhất tâm bất loạn quá đi. Thành ra cái ai người khác nghe cái nguyên cái gì, ha, vị đó đà bà, vị đó cái đó thành nó cỡ, thành ra cái pháp giống như đâu kinh Lăng Nghiêm nó dạy lấy thân tầm làm đối tượng để mà luyện, và lấy dĩ can làm đối tượng để luyện. Chứ thật sự ra có thể đạt được dĩ can như không, có thể đạt được thiền định, nhưng mà thanh tịnh độ vô phương. Bởi vì cái yếu tố thanh tịnh độ là cái tính nó càng mạnh, cái nguyện nó càng mạnh, cũng như là nó còn được gọi là huyết tâm đó, tức là cái nguyện tâm nó lúc nào nó thầy thì nó như không gian, lúc nào thấy nguyện không à, lúc nào thấy cái nguyện nó thầy không gian, chứ không phải là lúc nào cũng thấy cái ơi mà thầy gì hết. Quý vị có nói không? Không hiểu được cái này không? Bây giờ nãy là nói về cái chỗ huyết tâm, có nghĩa là tâm cảnh, tâm tức là cảnh mà cảnh tức là tâm. Thế bây giờ hai cái này, một cái Nam Mô A Di Đà Phật và lúc nào cũng biết là giờ tập cái này không gian hết, lúc ăn ăn cũng đầy không gian hết, nếu ăn để cũng ăn là Phật có Phật, nhưng mà cai Phật nó để chiêu cảm cái nguyện, cái cũng như là cái nguyện Phật đến để thức dẫn mình, thì cho hai người nguyện niệm mà lúc nào thấy nguyện của mình cái Phật thức dẫn mình đầy không gian đó là hai anh đó cũng niệm hai cái Phật mà hai cái anh khác nhau. Một âm á, nặng cái chữ để ý cái này là Phật lý, là Phật của lời, nặng nặng cái chữ ta. Còn một âm nghĩ bây giờ Phật á, cũng như là kêu gọi cái nguyện công đức của Đức Phật. Cái là cái văn Đức Phật vừa học á, là nó có cái tự tấn lên thể hiện và công đức. Khi gì học cái văn Đức Phật có cái hàng này nói là, cái hàng như là nói là ông đi ghét, thì mình không thấy là ông tỷ phú. Cái tập cái văn là ông đi ghét, nhưng mà người nào học cũng biết là ông tỷ phú, ông chủ của hãng Microsoft. Hoặc bao gồm một số công đức nằm đó á. Rồi ông này ông mua cho cái tại một cô ông bên này ông mới đưa cho cái này kia là bao ảnh có công đức đó. Còn cái người mà điện đưa gác không, không có công đức cho họ những cái văn không. Chú biết là cái tên anh đưa gác đưa gác thôi, bây giờ cũng gì ai là Phật, mà cái gì cứ ai là Phật. Rõ ràng nó vậy, không thấy là một gác là một vị phú, không thấy là một gác là đàn ông rất là ưa là bác ái cho tiền của rất là nhiều, vân vân vậy đó. Thành ra mình khi mà không thấy cái đó thì quý vị trở thành ra quý vị không dùng, thành ra quý vị không biện, quý vị ra mô về Phật, ra mô về Phật, mà quý vị cái sự chú tâm chú tâm thì tính nó không có, nó không có thành ra là tâm. Thấy không? Thành ra đặt ra về Phật nhưng mà không thấy được ngày đến vừa bằng nguyện mà đang hiện diện đây để chức độ mình. Lúc nào là hiện diện cái tội về cho mình để mà làm cho các những quan tái mình nó không tác động mình được, để cho mình biết tâm nó còn đi thì vị Phật là luyện cái đó chứ không còn phải là cái gì chú tâm cho anh thanh nữa. Thế nên thành bỏ lại cái nghĩa danh nghĩa Phật cũng như mình kêu gọi công đức của ngài lớn, cũng như mình khi mình nói tên Duy Giác là mình kêu gọi cái tự tên giúp tiền của mình đó, không phải nhớ tên Duy Giác nữa mà thực sự nhớ tên giúp tiền kìa. Cái cảm anh muốn đi tình độ là phải nhớ cái cảm nghĩ của Phật nói giúp độ là chứ đừng không nhớ đang mua Phật là cái tiếng A cái gì là Phật. Thành ra cái pháp môn cụ vào anh của thiền định thì pháp môn nó chú tâm nó kiên cố mãi không có gì xen vô được thì sẽ được biết tăng ăn thi không phát tăng được an lạc của cái sự không có ăn thi. Chứ còn cái vấn đề mà Phật cũng biết độ thì không chưa chắc, tại vì đâu có kêu lại tới đức độ đâu, mình chỉ dùng cái đó để cho tâm mình được chạy thôi. Sao ta khỏi chạy thôi mà không có cái yếu tố chẳng sanh gọi là khởi gì đó gọi là ủng độ gì, rõ ràng là làm cái nguyện nào cũng phải tin vào ta. Phải không? Còn phát nguyện tâm thì khỏi nó ta rõ ràng cái nào cũng hai cái đó, nghĩa là cái hạnh nào mà không có hai cái này thì nó không nghĩa là không có ủng độ. Mà rõ ràng cái nguyện thôi là mình gắn nghe rõ ràng không có hai cái đó, mình đang đặt cái chuyện chú tâm với rồi hay cái kia mình đang phải đổi phải việc mình phải chữa rồi. Biết ai là Phật, cứ làm lòng có bao nhiêu cái đó là danh tốt. Ý anh nghe Đức Phật thì có nghĩa cái tướng này là Đức Phật, nhưng hoặc là ông, hoặc là lắm ông này, hoặc là ông kia. Vậy nó hoặc là cái tướng Đức Phật để cho biết ngày sai khác, Đức Phật này hay Đức Phật khác. Nên trong cái kinh mà quán kinh thì nó dạy mình quán Phật. Cái đó Phật chân là nhìn Phật. Thì cái bản thể cái danh nó bao gồm cái tướng. Thấy không? Còn người diễn danh á, người cái lỗi, cái lỗi nhỏ nhất mà người thầy điều lỗi, người thầy ta muốn là bị là cắn nghe trong thầm đừng đâu trái. Tự lỗi là cực kỳ tự chống rồi. Là không phải là nó sai cho những người thiền định, mà nó sai cho những người đánh tâm. Theo vì nghe nó làm tức tập thì chú tâm. Chú tâm không phải là yếu tố của đánh tâm, mà tính nguyện mới là yếu tố của đánh tâm. Làm sao tăng trưởng cái đó. Thật là nghiện Phật. Tức là niệm chứ thầy nghe niệm Phật để mà cảm thấy con niệm Nam Mô là Phật gì cũng hết, cũng như là con niệm chứ nguyện này tới đây cũng chẳng con chúng tự mọi anh nói đó cô ơi nhà quý nhà niệm thử cái đó là đó chưa trời niệm sướng lắm niệm cứ niệm mà chim có gì niệm mà cảm thấy như mình kêu gọi Đức Phật của Đức Phật, cũng như là nhà Đức Phật thường thường đó là mình niệm là ngày hiện ra liền là mình không thấy đâu. Thấy không? Vì sao sau này cái tâm mình chính xác cái điều là khi mình một cái tiếng Nam Mô Phật của ngài đó, ngài cái nó ngồi riêng trước mặt mình để mà bảo vệ mình đó, thì lúc đó mình an lạc lắm. Là tại vì nghĩ lúc nào ngài cũng dạy chở mình, con người mình tự động an lạc. Thấy không? Mà không phải nói mình nghĩ nha. Thấy không? Cái đó đó là cái tâm nói là khi người ta vừa Nam Mô rồi Phật là ngài đã hiện trước mặt rồi, người ta đã không thấy rồi. Cái đó tôi nói là nhiều khi tôi nói ra quý vị nghe khó tin, thấy không? Em có người thấy được thì dễ tin rồi, người đa số đâu 100 người thì mỗi người 100 ngàn người chứ. Thì chuyện người khác rồi. Còn 99.999 không thấy. Thành thử ra phải dẫn chứng. Dẫn chứng là tư điểm cho quý vị. Thì dẫn chứng là tôi cũng lấy thông tin ra dẫn mà. Thì quý vị biết là ngày vô trước vậy. Ngày vô trước á, là ngày là tổ về đinh học. Thì ngày đó lúc mà ngày còn học với ông thầy đó, thì ông thầy ông làm một cái hàm bà la. Con bà la đó là ông thầy ông nói bây giờ con lấy cái quan bắt lên cái hàm bà la này, trong đây chưa mật cái mày này, thì con mật cái quan này nó lớn vào cái vị Phật nào đó thì con có duyên với Phật đó. Con có bung cái pháp của vị Phật đó, cái này con gặp vị Phật đó thì ông mới cầm cái quan quan rắc nó ba gói ba một rồi nó rớt vậy là ông nói rồi có duyên vậy là rồi ông tù. Ông tôi bố hàm, ông thấy Phật Di Lạc, ông dán qua họ tương đối. Họ tương đối là cái rồi ông gặp với người ta, như là phá đường, xé sông gì đó. Con gia đình đó mở con đường đi qua cái nguyên dãy núi nè. Động hỏi, trời ơi, nguyên dãy núi gì mà con gia đình có mấy mạng người ta mở vô. Ông kia nói là gia đình có mấy mạng nhưng mà nói lên hết dòng họ tôi, dòng họ con tôi, hết dòng họ tôi, cháu tôi, mở núi thì nó đâu thay đổi. Tôi mở qua nó phải đâu. Ông nghe vậy nó đúng rồi. Thầy cố căng mà tắt có lại lên kim. Mà mới là 4 năm thì chưa được lên tu tiến. 4 năm sau xuống là cũng được cũng vô xong đó. Phải xuống thì cũng dạng vũ cứng đó. Ông kia thấy một cái gì cũng như mày cũng đá đạo làm gì làm được. Sao ông nói là mày nó đỡ bộ nói giờ tôi làm hoài biết được tới một cái đội nào nó đá cái đội mà đá nhưng mà hát gọi tao học nó thì sẽ được thằng yêu thôi. Không là người ta làm cái gì ta làm được tại sao mà kia lên tu tiến cũng làm nữa cũng không thành công. Không thấy cái tập gì lạc giá nó bỏ trước. Là đúng, chỉ là cái quan như mình nói là mày chắc thành kim đó. Chắc cái bà cô kia có mày chắc khỏi làm gì muốn làm cái kim. Tên chắc cũng đồ mà nào cũng mày được. Ông mới thấy dám mạnh cái chắc mà thành kim được á. Nên mà mày biết mà nó thành cái kim thì thiệt sự ra là mình có phải làm được lên tu thôi. Cho mình cũng làm được đồng hồng này. Không thấy gì đó. Cứ bỏ xuống. Kể là tôi nói dứt khoát là tôi luôn để không có khách nào mà đi lên được á. Dứt khoát thì này là xuống thì tôi luôn á. Không có lên nữa thì xuống luôn thì đi qua cái chân núi thì thấy một cái con chó đó nằm. Mà nó bị thương tích lần tụng lưng ra là ghẻ cắt rồi dòi tụng lưng ra. Ngày thấy lúc đó mình hiếp động quá. Hiếp động quá ngày mới đi chợ lại luôn. Thông tin nghĩa nó nói là ngày lúc đó còn cái kinh điển khác nó nói lúc đó ngày nó cắt tích trong lưng thương buồn rồi đó. Nó bây giờ nó tắt cái con mấy con bọ nó vào thâu ra thì nó cũng chết. Thấy không? Thì phải có tịch cho nó ở đây. Thì nó sống cho mình cứu con chó mình làm hại này thấy không? Đại khái vậy nhưng mà mình tin cái đó thì mới lấy thịt xong rồi mới lấy mấy con giò bỏ nó bỏ ra. Có những con giò mà đúng sâu với lâu á. Giờ móc ra nó bông ra nữa. Thì trong cái tóc nó kể là ngày cái lưỡi này lè vô mà điếm từ từ ra. Mình ngồi lên ra nó khỏi chết đó. Bỏ nữa. Vừa bỏ xong thì này thấy chuyện sức mặt này không phải con chó nhưng mà nó kỳ lạ. Ra thì ngày nó nói trời ơi con tu này hai mấy năm mấy năm nay mình đâu mình giờ cảm thấy hiện ra thấy không đó, ông nói tao lúc mà con mới vừa niệm mấy danh hiệu ra đầu tiên ra nam mô gì đặt bồi gì một bát câu mà niệm con chú ông nói chị ra ba ha gì đó thấy không đó, con mới niệm có đầu tiên tao niệm với mặt con rồi sao mà tại con nhiều cái chứ ông thấy rồi chứ tôi đừng có nói gì hết từ hai năm tao mới niệm đâu mới niệm con đầu tiên tao niệm rồi. Thấy không? Nhưng mà lúc đó cái tâm con chưa chứng nhiều quá con không thấy. Sau khi 12 năm cái tu cái tâm mà thả bỏ con nó nhiều quá con mới thấy được ta đứa con chó rồi. Thấy không? Thì chú muốn là cái này thấy Đức Phật mà còn thấy được con chó nó đứa bất tận. Khi mà có cái mùa tâm con phát ra mà con không còn nghĩ con thả đang ngã đâu luôn á. Thì cái chân chú cuối cùng đó, nó mới mất luôn con mới thấy thật thần đứng ở bờ còn như là. Thấy không? Ông Long nói thì Phật nói cái gì con đâu có tin. Không gì nói chứ bây giờ con thấy rồi thì nói gì đâu không tin không nói gì không tin đâu thật ra cứ mang tay lên dài đi khỏi con nào thấy không thấy không đậu mấy kim đưa bật bỏ lên dài đi được thì dưới họ nó mà thấy gì hết bỏ nó có tiền không thấy không thấy nó đâu có kim gì đâu mà tao này khùng chứ cũng đi hoài đến cuối vợ đó gặp bà giả nó già rồi tâm cũng có tu mà cũng hiền lắm rồi thấy không thì hỏi bạn thấy gì không cái này là thấy rồi thấy con chó mà nói hết ông hết hiệu cho ông mang chó giả đi làm chi vậy ta thì lúc đó là ngài mới tin là Đức Phật Di Lặc hiện ra không phải thấy không thành ra cái gì đó vừa hiện cũng cao đứng cạnh nhưng niệm Phật A Di Đà Phật để ngài đến bảo vệ cái nguyện này để tiếp độ mình ngài hiện sức mạnh giết cái mã người tiếp độ cái gì rồi cho ngài Di Lặc còn làm được muốn Đức Phật muốn đột phá sao mà làm được muốn gì Đức Phật Phật nhưng con cái chạy dưới mình thì mình không thấy, không nghĩa là không tới bảo vệ mình, không tới để dùng cái hẹn để mà tiếp độ mà. Nhưng bởi vì thấy nhiều cả mà cái đó mình nghĩ nhân lượng với cái đó thì mình mới đến với cái tâm đó. Còn nghĩa là Đức Phật đến với cái tâm làm gì không biết. Từ thượng vậy năm ông Phật Phật lắng nghe đến sự chú tâm cho tâm thì Đức Phật thì làm sao có thể tăng trưởng chú tâm chú gì thôi, chứ ngày đâu làm gì khác ngoài cái đó, tại vì cái gì mong cầu rồi cái gì chú tâm. Bây giờ hiểu cái lỗi của cái lỗi mà tu mà niệm Phật mà nghĩ chừng nhất tâm bất loạn lỏ không? Thành á, đừng có bị cái lỗi mà nhất tâm bất loạn mà tụ dọn thành. Hãy niệm danh hiệu Phật với đúng nghĩa là hồng gian. Tức là thanh văn nó bao gồm có tướng, có tự tánh, tức là bản tánh, tức là tiếp độ sanh, tức là tùy tịnh độ. Bản tánh là vô lượng công đức để cho dịch thanh văn thi cho mình. Bản tánh là gì? Cái là vô lượng hào quang để mà làm cho cái tâm mình nó sáng suốt. Bản tánh là nghĩa là bao nhiêu ba la mật để cho mình hết bệnh. Tức là quý vị càng biết được cái tự tánh ngày càng nhiều chừng nào á, thì quý vị lấy hết tất cả công đức cái lòng mình. Hồi xưa tôi với mấy bạn nó cứ giờ đó mấy bạn ở Việt Nam nó vẫn nó vẫn chủ trường khác luôn. Hồi xưa nó nói á, cho nó qua cái âm á, bây giờ biết qua cái âm không? Đây là ngày ngày nè, chủ đề cũng là qua cái âm tinh tuyến nè, mà đi tình chú của qua cái âm tinh tuyến nè, thiên thủ thiên nhãn của qua cái âm tinh tuyến nè, như ý bảo luân của qua cái âm tinh tuyến nè, ha, rồi lục độ mẫu của qua cái âm tinh tuyến nè, ha, vậy thì họ qua cái âm sao rồi tinh tuyến tùm lum gì nhiều vậy, thấy không? Ha, vậy giờ nó nói là bây giờ từ cái ha, hay là tập một cái nào cho nó gồm hết qua cái âm, sao thì cái thằng bạn ở Việt Nam nó chủ cơ thôi, lấy chữ Nam Mô quát ra một lá rồi gồm hết ngày, gồm hết bao nhiêu con qua cái âm kia. Còn nếu mình tập cái này như chủ đề thì mình được cái năng lực riêng của chủ đề, hay là tự thiên ngã thì được năng lực thì nó thiên ngã thôi ha, hay là tập về lực lượng mẫu đó, án đa vị đó, đúng rồi, đa bạc ha đó, nó là thằng chú của lực lượng mẫu, một thân qua cái âm để được công đức lục độ mẫu thôi, thấy không? Nó thì nó hỏi vậy thì cách nào? Thì tôi mình nói chủ trương mà thôi, giờ với mình thích đại bi thì mình đại bi, thích chủ đề thì mình chủ đề, thích nghĩ bảo lưng thì rồi đi bảo lưng, thích mặt đi thì nghĩ mặt đi, thấy không? Cái nó nói không bằng cái nó niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, bởi vì Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là bao gồm hết bao nhiêu công đức đó, thấy không? Thì bây giờ thì tôi cho nó vẫn còn đùm xùm tôi hai phân niệm đó, thấy không? Sao cái gì tới bao nhiêu gì đó? Diễn đạt đi cái gì, nếu mà chọn cái gì cho bây giờ chọn cái nào chọn chạy trong nó rồi, chứ không chạy trong tôi. Tôi nói là cái bọn nghe hiểu quá, theo Bồ Tát là tổng, thấy không? Tổng đó là mình niệm được nhiều, thấy không? Cái hàng như bây giờ mình niệm An Di Đà, mình kia mình nó Di Đà, nếu mình thành tỉnh độ có nghĩa là niệm bằng công đức của ngài Bát Chánh Độ. Còn mình niệm Di Đà với thì mình thì mình niệm công đức của ngài với mình niệm là chúng sanh đang phải là đường khổ của mình. Phải cao này anh dân có kỳ đời ông lại làm lễ nè, anh như là Phật nó làm có đi không? Ông làm cái lễ đó là cái trường thọ, nghe sống lâu chứ không phải thanh được mình thanh lỗ. Sao ông có chuyện cô chú đó, ông nên nhờ ông Ami gì, Ami đề là Ajit Di Hùng gì đó. Con chú dịch ra đó là con xin quy y ngài vô lượng thọ cầu cho sống lâu. Con chú dịch nghĩa là gì đó? Chứ rõ ràng họ dùng cái pháp đường độ thành ra cái pháp đường thọ. Thành ra cái lễ đó, tạm biệt cô chú tôi mọi tôi nghe mà. Không biết được đó, ai có đi nè, không ai dùng nha. Tạm biệt cô chú đó. Thực sự cô chú đó không phải là để xảy ra đường độ, mà cô chú đó dùng lên lâu. Thì rõ ràng là Phật cũng ai là Phật của mình cũng vô đường thọ, nhưng mà cứ mình thích để sống lâu thôi. Chứ mà em đang thành ra cái lỗ của mình á, mình đồng một cái cây là Phật á, một cái tâm mình đang tụ ở đâu. Nếu chỉ trụ ở sự chú tâm chú tâm thì đó là cái công đức để thành ra cái thiền định, nó không dính dấu gì thành tinh độ cho đó. Tại vì chú tâm là cái năng lực của thiền định. Còn mình niệm với công đức là mình thiêu cảm ngày đến để ngày bảo vệ để mình cho mình giảng sanh trở thành ra cái văn môn giảng sanh. À, còn mình niệm mình nghĩ là ngày là vô lượng thọ, cái tuổi thọ sống vô lượng mà niệm để mình lấy công đức vô lượng thọ thì mình sẽ được cái công đức đó, công đức không lâu. À, thì trong lịch trình đó là ngày lâm thọ đắc được pháp của Đức A Di Đà, à, thì ngài sống bất tử, trong kinh điển nó nói ngài không có chết, không hoạn có chết, thấy không? À, rồi cuối cùng thì cũng duyên nghiệp mà chết, thấy không? Nhưng mà trong kinh điển, tôi kể hoài lắm nên kể lại chút đó. Ngài sống cái nỗi là sau đó ngài làm, ngài cố gắng cho một cái ông vua, nè, là sư của ông vua, ngài mới dạy cho ông vua pháp đường họ,
ông vô không bằng con chết nữa.
Cái đứa con nó cứ chờ ông vô không chết hoài, ông vô chết sẽ lên lo không, chờ tới rồi lui nó thấy cha hàng ngày không khỏe rồi. Thế là cái lời nó nói với bà già, nó biết chừng nào mà con mới lên lo được. Cái bà già nó mày đừng mong gì mà lên lo ra. Thế là ba mày giờ theo mày Long Thọ rồi, mà Long Thọ là tu được, tu cắt được cái pháp thường thọ của Đức Đại Di Đà. Thế không, một ba con cũng đang học cái pháp thường thọ Di Đà nữa. Thế không, nó là trời đường hợp chỉ có thầy Long Thọ chết thôi, rồi ba con không có được chi nhân tiếp tục thì ổng mới chết thôi à. Thế không, rồi cái mà đứa con hỏi là sao, nó thì giờ chỉ có cách giết thầy Long Thọ mà. Thế không, nó chết. Thì cái đầu nó tới nó giết thầy Long Thọ. Giết thầy Long Thọ, chắc đầu thầy Long Thọ, chắc cái đầu, rớt cái đầu xuống đầu có một lần. Không chết. Thế không, rồi cái cuối cùng cái lâm nó khóc lóc nó năn nỉ ra đó, ngày ông thọ nó chỉ có cách giết ông chết thôi, nếu ông muốn thì ông chết, con cách giết ông chết rồi lấy ông thọ cắt ổng thì ông chết. Thế không, ông nói bao nhiêu đời ông có kinh nghiệm một cái sai lầm vậy đó, thì ông bỏ tay vậy đó, ông dùng cái con thọ ông chặt một cái con sâu ông dịnh đứt đầu đi. Thế không, sau này ông bị kinh nghiệm chỉ cái đó làm cho ông đứt hoàng lên. Thế không, cái đó nó có chiếm con thọ nó chặt ông thì đứt đầu thiệt. Thế là con thọ lắm, nó làm một cái hòm mà cắt cái bỏ đầu nó không yên lại tạm cái hòm vậy đó, cái giống rồi. Thế không, thì sao lâu thọ mất. Mà thọ mất thì tháng chừng nay, tháng mấy tháng sau thì ông già mất. Ông già của ông hầm nó mất, nó lại hái. Thế anh đó, tại sao mình kể những chuyện lầm vòng như vậy? Để cho quý vị biết cái công đức gọi là cái pháp môn tịnh độ, có nghĩa là mình niệm cái hồng danh, không có nghĩa là những cái danh. Hồng danh tức là hồng, tức là mạnh mẽ, vũ bảo. Thế nó có hồng danh nó phải bao gồm là gồm cái tướng. Cái hồng danh tướng đó là niệm Phật mà không thấy tướng Phật, vì cái nổi. Hồng danh nó phải đủ hết mấy cái. Thứ hai là cái nghĩa. Hay vô lượng công đức, vô lượng phúc báo, vô lượng tuổi thọ vân vân vậy đó. Hay mình hỏi một cách một cái nghĩa gì đó thì nó tạo thành ra cái sự chiêu cảm mà không biết nó phủ vô đời mình. Cũng như nãy mình nói nó đây gì đọc chủ đề tập ba năm và chuyển qua ASEAN. Mình đọc cái ba năm mình nghĩ là ba năm này rồi mình cũng biết chủ đề công đức của những vị nghĩa luôn kia thì mặc hóa tất cả công đức nó vô cho mình. Nhưng thực sự không ai cái tâm người ta mà động cái nãy mình nghĩ lúc một cả đống công đức tới được. Thành ra người ta chỉ biết cái hạt đi chủ đề nó có năng lực chủ đề là tối đa. Ha, đi đứng nhãn cái năng lực thần thức nhãn là tối đa, nó dễ đi hơn. Chứ thực sự bây giờ mình niệm A Di Đà Phật thổi, A Phật thổi là cái gì? Bây giờ nó nói nếu tịnh độ thì thực sự chỉ chiêu cảm với công đức tiếp dẫn cái này thôi. Công đức bảo vệ tiếp dẫn cho mình nhãn sanh thôi. Cái đó anh nhớ tránh thành sống môn tịnh độ. Còn cái hạn như mình lấy cái công đức là hào quang này chiếu đến sau khi tiêu diệt thì nó trở thành pháp môn diệt thanh tinh tiên. Đó cũng thành là tịnh độ gì? Ừ, dễ đi nói không? Tất nhiên là ngay cho mỗi một cái lễ cái lễ đó là trường thọ nha. Thành ra cái chuyện nó nhẹn á, nó tỏ là hồng danh đó là nếu mà thành có môn tịnh độ tức là nam mô diệt Phật, thì dưới cái âm chiêu cảm trong cái hồng danh của ngài là cái tướng của ngài đó là Đức Phật, cái tướng đó nè, và ngài đang đến đây để ngài bảo vệ cho mình, đang ngài tiếp dẫn cho mình để cho những lúc nào mà mình cần cái gì là ngài dẫn mình đi. Cái gì nhẹ nó phải ăn thì phải thấy cái gì là siêu cảm, còn cái phải đến cái này thì làm nó còn ngọt là gì không? Hay là nhân định đổ cái chuyện này chưa hả? Phải vậy thì khi mà thấy dùng sắc tướng, tại vì sắc tướng mình tưởng tượng khó, tại vì hồi mà có sắc tướng này mình niệm Phật định bỏ sắc tướng. Thế không? Tại vì sắc tướng là nó nằm ở cái danh. Tại vì kẹt không đáng giờ kẹt cái thứ cái danh luôn à. Rồi kẹt cái thứ nhất tâm bất loạn, cứ nhất tâm bất loạn trong danh. Thì tôi nhất tâm bất loạn nhớ hình Phật cũng là như tâm bất loạn vậy. Nhất tâm bất loạn nhớ công đức nước Phật cũng là như tâm bất loạn vậy. Nhưng mà giờ mình bị cái lỗi là giờ cứ nói được người kệ giờ cái con cào mà người hai Phật nó bọc cái nước nhìn cho nhiều cái nhiều á. Rồi mà bò cái cái giờ nhất tâm bất loạn nó đặt nhìn nhiều thôi nhất tâm bất loạn mới là cái danh là cái chỗ để âm thanh làm kiểu nhất tâm bất loạn. Mà quên rằng là cái đi được là tính nguyện chứ không dính với cái danh là cái hành để phát thanh tính nguyện. Thế không mà mình nghe cái danh rồi mình mà cái hành của mình đặt sự chú tâm thì mình phát thanh sự chú tâm chứ không có dính nhiều với tính nguyện nó chết á. Thế không mà niệm cái nhiều mà cứu cũng còn là phát thanh sự chú tâm. Mà chú tâm nhiều thì nó nhập định. Cái nhập định là như định của mình với ông tiền sư y sơ tiền y thiền quá. Thế không? Thành ra bây giờ phải áp đặt một cái công đức của Đức Phật mà nếu mà gọi là định độ là áp đặt công đức thuộc về tính mà nguyện cái miệng nhưng mà đứng tiếp dẫn thì cái quyền dẫn ta áp đặt vô trong cái danh nữa này thì nó há mối được không? Rõ ràng làm niệm bằng cái công đức giúp dẫn và bảo vệ của ngài để mình nhận tâm, tức là có cái nguyện tâm, hiểu không? Nguyện niệm tâm không, bây giờ như thế là ai đi đọc Phật hay là gì cũng ai đi đọc Phật vậy đó, rồi cái nguyện của tâm là như Phật, ai đi đọc Phật này là cái gì, thấy không? Ví dụ coi tâm này, ai đọc Phật này là vô lượng phước báo, vô lượng công đức, cái tự tiết ở người ta là cái năm mươi giờ tộc mình phải đặt vào cái đó, nhưng mà lòng biết cái là tập bằng cái nghĩa trước cho là tự tánh trước, tại cái nhìn nhận bây giờ bỏ tự tánh đi, thế mình chỉ lấy cái âm thanh thôi, giờ rồi lại lội lại bây giờ cái chú âm và âm thanh là nó tập, còn bây giờ cái âm thanh thì anh chưa nói rồi anh A, mà thực sự cái anh A nói cái gì nó nghe xuất vào tai thôi, nhưng cái tâm nó rõ là tự tánh của anh A đẹp trai xấu trai khác hiểu hiểu gì có xe đẹp có xe xấu gì, con tâm nó chỉ nó giữ tả một lặt dưới con na chùm chùm vậy đó, thấy không? Nếu mà quý vị biết anh A, thấy không? Còn cái ngày như vậy là không biết anh A thì nó chỉ là cái âm thanh thôi, không có biết cái tâm nó chỉ cái chữ A đó rồi, thấy không? Mà Đức Phật không có nghĩa là vậy, Đức Phật không nghe là nói Đức A là thì đương nhiên hay khác, mà Đức A nó khác cái ngày địa tạng nó khác thì sai vậy, thành ra giờ mình nghĩ A Di Đà mình không hiểu gì chứ, không phải đọc là A Di Đà đây. À, tại sao người ta nghe A Di Đà vì A Di Đà tượng trưng cho cái sự tiến độ chúng ta ngã nghiệp được. A Di Đà là tượng trưng cho cái hào quang vô lượng mà có thể là giải quyết hết tất cả những tâm tư chúng sanh. A Di Đà là một cái phát nguyện của một vị Phật tạo thành thế giới không có địa ngục chúng sanh. Tất nhiên quý vị từ từ cái gì chứ cũng như là A Di Đà, nếu mà có quên mà mình lặp lại những từ tánh lặp hoài cái thao này nó thành có quên A Di Đà rồi nó có hết cái đó nó tổng á thì được có khó phải không? Khó quá, khó quá. Nhớ cái thôi. Phải không? A Di Đà nghĩa là nhớ cái là ta là A Di Đà đến để biết mình độ mình hết rồi. Cái đó được không? Đó để tại mấy cái từ bụng cái làm cho mình dễ thương đi cái đó mình đâu cần. Cái cần mình lập mình đi. Thành ra tôi nói lý do tại sao niệm chẳng ra Bồ Tát nó có hết công đức chứ niệm chuẩn đề nó chỉ có một công đức thôi thì nên tập chuẩn đề. Nó dễ hơn. Còn bây giờ tập như là cái Bồ Tát mà nó có cáo công đức của cái tâm mình nó nhiều quá mà mình không nắm được nào cô niệm á, cô niệm mà lấy cái nguyện mà tích độ của ngài đó thì mỗi cái nguyện nó vô là cô tăng trưởng cái nguyện tức là thành cái nặng nhân tâm nặng tâm là tính nguyện cô niệm ai là Phật cái này Phật đối với cô cũng như của anh A thì chứ là bỏ điều giác vậy đây một cái cây cà tiền đó là chứ mà không có nghĩa là đưa giác nữa sao không? Đưa giác thôi, tôi là tiền đó mà tự tư cho cái tiền rồi cái đặt bánh của ngài thôi à. Cái lúc đó mình cũng nghĩ đưa giác là gì, nhưng mà chồng vợ của ông kêu đưa giác là một cái nghĩ khác thế không? Còn mạnh kêu như mình nghĩ đó, đưa giác đó tức là mà chùa đang ngồi nên mình nghĩ thực sự đưa giác tự tư của ta hết rồi chứ là áp đặt một cái đặt bánh vô đồng bóng thế thành ra cái người đánh tâm á dần áp đặt thì định làm cái gì, thấy không? Áp đặt thì giải nhiệt để làm cái gì, thấy không? Thì áp đặt một cái thôi, trời mới có nhiều quá chọn cái đó, cái đó là cái cần thiết của pháp môn mình, thấy không? A Di Đà, còn giúp với đặc tánh là cái phát nguyện với lên tiến độ để bảo vệ để cho em mình về bảo đạt được, nhớ một cái đó thôi, thì được cái gì? Nó dễ quá đó, còn gì nhớ cũng xuống hết nó gì mới mở. Bởi cái lỗi mà người đang cãi với bạn là về cái công như cái quả bạn nói về tâm niệm qua theo một cách là có đủ lúc không có mấy người kia ta nói tiền ngon thì ngon thiệt chứ lúc cuộc không biết là cũng yếu lòng nhớ cả sao tại nhiều quá không có không biết không ảnh sư đó tại tâm nó chia ra nhiều quá còn giờ tôi biết khác nhiều nhà hàng như vậy thì đủ tiền nhãn hay là bạc y hay là hai là chủ đề thì chủ đề nó chỉ nói một số công đức nào không nhưng mà nói gì nó một số nên tự nhiên cái tâm nó dính mắc vào cái công đức nó mạnh hiểu không? Còn có cái ăn đủ thứ chuyện hết trơn rồi cứ mong chuyện này chuyện kia cũng như tôi học một lúc một chục sinh ngữ thì sinh ngữ là đúng dở rồi đó thế mà có học một sinh ngữ là ngữ thì có một sinh ngữ đấy mừng đó tôi bỏ vậy đức Phật A Di Đà cũng biết vô lượng phải không? Nhưng mà tối cái chuyện lộ là không biết gì vẫn thành lại nha không có nghĩa là ngài không bị bệnh mình nha. À, tại vì nó là vô lượng thọ mà lượng thọ sống lâu rồi sống lâu không bệnh rồi như khó được nhưng mà cái chuyện đó là đối với A Di Đà mình đặt cái đó thì không nghĩa là không có bệnh nọ thấy không? Thành ra mình chỉ niệm lấy một công đức thôi là công đức, dùng bao nhiêu phước đức công đức để tốt, để tiếp dẫn mình, để bảo vệ mình, để làm cho mình đã nhận xong rồi. Mình chỉ nhớ công đức đó thôi. Niệm A Di Đà có nghĩa là ông nghĩ ngày đến ngày đến, ngày đến là không hẳn chẳng còn đi thôi. Chưa không đi nè. Con đi nhẹ nhàng đi. Hả? Cho con ra tỏ chân cho con không muốn bay qua cái băng này kia đi lên cái đường làm gì. Sao? Ít nhất một dịch ngày có nhiều công đức sao? Nếu con không đi thì con muốn về, muốn giàu, những ngày đến cách là công đức có tiền đi. Nhưng mà ổng thì cũng được. Sao? Vì cái nguyện nó không có nguyện sanh đó. Thấy không? Mạnh nó tính do tại sao? Người ta chỉ khai mạnh như vậy là làm bởi cái bản nguyện. Nó thành tỉnh độ có khi nào phải là cái yếu tố mà nó trở thành tỉnh độ, tức là yếu tố giảm sanh được. Giảm sanh được tức là ngài phải tiếp dẫn. Theo là cái tâm mình là nương sự tiếp dẫn, khi mình niệm mình cầu sự tiếp dẫn, đó là cái tâm mình nó muốn lương rồi. Chứ không mình cầu sự tiếp dẫn, mình tới để làm vậy mình nói mình để coi. Rõ ràng là mình kêu tới tiếp dẫn để mình đi chứ. Thấy không? Đúng rồi. Nhưng mà tới nó được, nhưng mà lúc đó là cái tâm con mà không bao giờ con nghĩ tới ngày tới trước để mình chuẩn bị đi đó. Thì cái đó vì cái con niệm mà cái tâm con niệm đi chợ đó. Thành ra con niệm là tâm nó tiến hiện hay là Phật của mình trở thành ra là cái tâm để đi. Cái quan trọng á, chứ không phải mình niệm Phật với một cái tâm nào khác hết trơn. Cái lỗi của chị là bị niệm Phật ngại thì chúng ta, tại vì cứ bị ảnh hưởng cái chuyện nhất tâm nó bỏ loạn bỏ bao nhiêu người rồi. Thì mình niệm Phật cá nghe, niệm Phật cá nghe rồi thôi chẳng gì thì thôi đỡ. Thế nào lấy nghĩa ra nhìn thằng rồi nghe được cái tiếng nghe, trời ơi chả biết rồi là mình truyền công luôn á. Nghe thật cái tự đắng của mình rồi không còn gì, cứ cứ nguyện gì chứ hết. Có rồi giảng cứ viết rồi bây giờ nghe được khác không nghe mà viết rồi mà không đưa vào cái gì luôn hết hết thành ra mình độ luôn. Mình độ là gì? Để được giảng sanh. Giảng sanh thì ngày sẽ tới nước rồi mình sẽ đi. Sao thực sự trong công đức của ngài có vô lượng công đức, ngài cũng có là ấm không, ngài cũng là cái bát nhã tính, nhưng mình bỏ hết cái công đức đó mình đi niệm công đức là ngài có bảo niệm là những thằng niệm ta phải đến tiếp dẫn đi, mình chỉ nhớ của một công đức thôi, tức là không phát bắn mà khai triển tập bắn. Cái thứ nhất thiện là lớn, thì là kia nếu mình chú ý cái đó, cho tôi nói với anh em, mình nhắm mắt thì thôi, cái đó là thực sự không phải trong mắt tỷ nữa, thực là sự trị bệnh. Mình chưa có tâm nóng thì sẽ cái tâm mình là trị bệnh. Thế là bác sĩ cần chiêu dẫn cái trị bệnh đó. Thế là cái ngàn như là như mình nói ông sư ơi, đặt lại cái tâm đó là ông cái tâm là để chứ tội để cãi cho mọi người sư. Lấy đặt tánh con đó, hiểu không? Đó, tổ dị niệm là một cái việc nhớ tên thôi mà. Rồi chú muốn vào cái tên thì rõ ràng là cái pháp môn này nó lấy dùng âm thanh nó định tâm. Mà âm thanh định tâm đó, thì nó nhập định chứ nó không có được thanh nhổ. Hiểu không? Tại cái con nhập định là nó nặng nặng về cái luyện, cái sự chú tâm. Cái còn thanh tịnh độ thì đặt nặng về cái sự gọi là cái nguồn tâm và cái tính tâm. Nguyện tâm và tính tâm thành ra cái ác đặt cái nguyện nó nằm trong cái danh hiệu của Đức Phật. Đặt tánh nó nằm trong danh hiệu Đức Phật. Thành ra mỏ cái tiếng mà a là Phật đó, tức là cái vị này đến với độ. Thế là ngày mình trở về mình kêu ngài đến độ là cái tâm mình muốn riêng, nó kêu ngài tới chứ. Con đang quắt cái khe đó, cái khe lòng mình lại rồi mình lại hỏi, mình để làm cái gì vậy? Không, tôi kêu chơi vậy thôi à, tôi đâu cũng muốn đeo đâu. Không có, mà nói rằng muốn đi xa mà hết lắm, kêu hết lắm. Con nhỏ cái đó đó, con nhỏ nó cũng đỡ. Nó câu nó như vậy, vì lúc đó nhưng mà cái tâm mình nó không có vui được nhiều lắm. Lúc đó nhiều khi mình muốn làm cái đó nặng được. Nó không cũng có vui, những con khá mạnh hơn rồi không? Như cái thích mà nó chơi game đó. Trời ơi, con mà dùng đủ con cách đó mà làm cái nó khỏi chơi game thôi con. Cách hạt thời đó. Nó bỏ cái tâm chơi game, tôi thích. Cho con dở nha. Nha, con không bao giờ mà niệm Phật tới chuyện tiếp dẫn là giờ cuối mà con muốn tiêu thẳng nó mạnh nhất của con lớn nó không lớn. Đến tàu nó không gì đâu con rồi. Chỉ là đó, mặc dầu là mặc dầu là chỉ có 10 cái thôi. Mà thực sự 10 cái đó mình cũng khỏi lo, nó Phật sẽ làm cho mình được á. Nha, tức là nó nói là nhất trong mắt lòng cho Phật làm. Nha, đó, nhưng mà ngoài đời mà cái tập hoài để giữ cái tâm nó có lực. Cái nguyện mình nó cũng thành cái nguyện lực. Tôi nhớ ra cái đặc phải lực tính, là tính lực. Có cái lực, nghĩa là cái tính nó không có gì mà bạn làm sao chuyển được, nó phải có lực tập hoài. Sao ha, cái nguyện nó gì? Ha, cái nguyện là cái lực nó hiện, cái lực nó hiện, gì niệm không có hiện, lúc nào ngày cũng hiện trong tâm thức của mình. thành cái tâm cảnh của mình, nó tâm tâm mình, cái nguyện của mình nó biết như lúc nào nó cũng như là một vậy đó. Để lúc đó chắc nó bắt phải hỏi thông niệm tiếng nào tâm cũng đi nữa. Nếu mà cái nguyện nó tỏ thành ra một cái bản năng của mình rồi, thấy không? Đó, thì khi mà được như vậy đó, thì cái kiến niệm Phật nó tỏ thành một công đức, nó tỏ thành công đức cho nên là phước đức nữa. Chắc chắn cái niệm mình là đáng tranh. Thấy không? Còn mình niệm cái trị bệnh này nó tỏ thành một phước báo, phước đức. Thấy không? Là lấy công đức để mình niệm. Thấy không? Còn nếu nó tỏ thành công đức giảng sanh á, thì nó tương đương, nó cái nó không có, nó tương đương chứ nó có đầy giới và nó còn hơn nữa. Bắt đầu giới những nhân chủng nó thành ra một vị thầy rồi, rồi gặp Đức Di Lặc đó mới giải thoát được. Còn cái này ra mình sẽ phải thắng được khỏi khỏi Phật, rồi mình gặp Phật mình bị giải thoát luôn. Thì thực sự ra họ có đại giới hàng Phật á, họ có đại giới nó có cái năng lực rồi sau này gặp Di Lặc rồi mới được giải thoát. Ha, ra Phật niệm Phật đó, nó có cái là gặp Tam Di Đà. Ha, mà gặp Di Lặc thì mấy tỷ lần nữa bây giờ. Ha, họ ăn rất nhiều lần. Ha, bỏ cái này một đời thôi. Nhưng mà tập đúng cách đó, chắc chắn đi là lại ngày nói là chắc chắn này ngày hiện đâu, chắc chắn là đốt người sang ngôi Phật với cái tăng để mà sang này đang hiện trước mặt rồi, ngày bao nghĩa là ngày hai kia chở hay là qua cái tăng trưởng của mình rồi. Còn mình niệm Phật với thì bệnh thì là qua ngày chiếu đây mà làm giả của bệnh cho mình vậy thôi. Thì đã cảm thấy không có ăn thua gì thật sự. À, đó tại tôi nói một vị Phật nó có vô lượng công đức. Thành ra cái đặc tánh mình đang quên mình áp đặt vô cái hồng danh của mình á, cái bệnh viện dường sáng tối thì tất cả hồng danh đó bị áp đặt vô cái đặt cái hồng danh đó thành đặt cái danh để mình diệt tội. Chứ bây giờ mình mà đặt hồng danh đó để mình đọc cho nó tăng trưởng vào sen này kia thì nó không lấy được diệt tội nữa. Mà đức phật không lẽ là đức phật đó là chỉ có pháp bị diệt tội không đâu, ổng có vô lượng công đức hết trơn á, thấy không? Ăn thua là ăn thua đó à. Bởi vì cái gì thấy cái hồng danh gì đó, hồng danh sẽ học cái gì, một cái danh nó phải đủ bốn cái tướng vậy đó. Niệm mà không thấy tướng Phật nó là hồng danh thiếu, niệm mà không thấy đặc tánh của Phật là hồng danh thiếu, niệm mà không hiểu ý nghĩa của Phật là hồng danh thiếu, niệm mà không thấy sự sai biệt của cái chỗ đức Phật này hay đức Phật khác là hồng danh thiếu. Ha, bởi vì tôi nói đó, bây giờ chẳng hạn như mình đem cái này ra mình dạy cho người Phi Châu nó hay là còn nó được cái bàn, nó được cái em chứ đâu thấy Đức Phật đâu. Từ đó mình mới ngồi giải thích là Đức Phật là cái này, Đức Phật lại là nói thấm vô, thì lúc đó là Phật nó mới dính nguyện với mình. Chưa? Thành ra thực sự cái danh tự ha, nó phải gọi, nó phải câu dẫn được cái tâm nào của người mình ra. Và trong kia nó nói là danh sắc. À, trong kinh địa trong cái sách là thành viên như nó nói là danh và sắc. Sắc tức là sắc thân nha, nó cái dấu lửa, còn danh tức là tâm. Danh Phật phải là tâm chứ không phải là âm thanh nha, thấy không? À, thành ra khi mình nói Nga ngôi Phật mình cho nó âm thanh là Phật, nó là cái tâm nào của người mình nè. Cái tâm nào bên mình kia, cái tâm nhãn sanh hay tâm chiêu cảm nào của Phật dịch tượng trưng cho ngôi đức đó cho mình. Đó, mà muốn như vậy thì mình sẽ khai triển, mình áp đặt cái tâm đó, cái đặc nguyện đó, tâm cái công đức của Đức Phật. Mà hãy coi Đức Phật có phát nguyện đó nặng hơn, càng như giải nghiệp nhiều đó, thì nên đi địa tạng đi, thấy không? Tại vì Đức Phật A Di Đà thì giảng sanh là cái chánh của ngài, những việc ngài có không? Có, thấy không? Cho là ngài cứ vô lượng công đức, đương nhiên có giải nghiệp, nhưng cái chánh của ngài vẫn là cái giảng sanh, thấy không? Mà họ địa tạng là giảng sanh thì ngài đâu có muốn giảng sanh đâu, thấy không? Thành ra cứ lấy cái chánh để mình tập, thấy không? Nói lại giờ hiểu được gì đó, nè, hiểu được gì đó? Tức là cái áp đặt được cái đó là một giờ Phật không có nhớ tới ai là Phật nữa, ai Phật tức là cái sự tiến độ, cái sự nghe đầu tiên là ai là Phật mấy tuổi dạy Phật đầu tử đó. Nhìn giờ Phật cái nhìn Phật nè, A nhìn Phật, A là Phật, quay lại này nè, A là Phật con này nè, nhắm mắt lại ông này nè, cái này ông này cho ông nào khác, ông này là tới đây tiếp độ nè, cái tay này đưa thì là cháu mình đi nè. Khi mình nghĩ ra cái tâm mình nó có sự tụ, ít nhất thì người ta nếu mà tập mà để mình để nhất vậy tâm nhất đó là Phật lòng trường cho xuyên mình nhãn thức, bởi vì nhãn thức đó, nó giữ hình tướng nó rất là dễ. Thành ra mấy cái đường Phật nó vẫn là cái tướng để cho mình trụ vô, khi mình trụ được cái hình tướng rồi ta tại nó là người dân nó được cái danh tướng, thấy không? Thì bây giờ người thêm cái ý nghĩa nữa, à ngày tới đây ngày đưa hôm nay thì nè tức là ngày tiếp dẫn, nó mới áp đặt cái từ tiếp dẫn vô. Thế nào, mỗi năm ai là Phật có thấy ngài niệm rồi, tâm dẫn rồi thẳng trần để đi đó. Không, nhưng mà đừng không cần thấy rõ. sao đó, nhiều khi không thấy rõ nó cũng như mình tôi thấy ngày hoặc là một cái mờ mờ vậy thôi cũng được, ta thấy ngày cũng như một chùm hào quang thôi, một luồng sáng nó không đèn ủng tới mình thôi để mình kéo mình đi được rồi. Cái nhiều người không có thấy rõ được phải không, mở nhắm mở tôi thấy rõ lắm, nhắm mắt đó, thì tôi không thấy rõ, thấy tự nhiên một luồng ánh sáng nó tới thì kéo mình đi đủ rồi. Nhưng mà đồng nhất cái ánh sáng đó tức là Đức A Di Đà, à đó để hiểu Đức A Di Đà mà cái ánh sáng tới mình đó, để cho làm như giải dụng mình để kéo mình đi được. Tại vì cái nhiều người ghi nhận không được, ghi nhận mà mình tướng bỏ không được, thấy không? Nhưng mà phải nhân nó biến thành thành ra là một cái nguyện tâm, cái tính tâm nó trở thành ra cái tư lương để mình nhận tâm. Chứ cái danh nó không có nghĩa là A Di Đà Phật nữa, không làm cái thanh nó thành thanh nữa. Cái âm thanh nó phải gọi cho cái tâm mình cái gì thì nó có nghĩa là một danh. Còn thanh nó chỉ là âm thanh thì nó không nghĩa là gì hết trơn. Sao? À, rồi mình đừng có cái lỗi rồi cái âm thanh này là phải trụ vô cái âm thanh đó, rồi cái lỗi thứ hai là ăn nữa. Sao? Cho trụ cái âm thanh nó đúng là trụ vô cái bản nguyện đó. Nếu đúng là ai là Phật mà trụ vô cái bản nguyện này, thì đừng có tới chứng dẫn này. Tức là nếu con đó là nhà đưa Phật mà không thấy ông Phật mình đang đưa ra chứng dẫn á, làm không trụ. Trụ là trụ đến những cái tay này đưa chứng dẫn hay là cái ý mình ngày đến chứng dẫn mình. Nam mô Phật mình chỉ nên câu dẫn được cái nguyện thôi. Trụ cái cổ nguyện này nè, chứ không phải trụ cái tiếng Anh là Phật nhớ. Ai là Phật là một cái gì, cũng như tôi nói gì vậy đó, thì bác sĩ. Thế này có nghĩa là thuốc. Chứ đừng có nhớ tiếng bác sĩ nữa. Thế bác sĩ hoặc một đấy là thuốc, thì tôi gọi tới bác sĩ là sẽ là tôi không có cái gì cần cái thuốc. Thế nào tôi đưa bác sĩ cho người con như ông kia đó. Không lại ra ngoài, muốn đưa tên để có thể tắc thi, tôi đưa bác sĩ là bác sĩ. Không, tại vì tắc thi này tôi nhìn chở, tôi nói tắc thi, ông tắc thi, tắc thi, tắc thi, tức là tôi nói là cái sự chở. Cái tâm tôi nghĩ là sự chở. Thế không? Thành đâu gì nói ai là Phật, có nghĩa là gì? Là cái sự chức dẫn, thành ra chú ý tập trung rồi tập trung chú ý là sự chức dẫn đây nè. Chứ phải tập trung vào tiếng ai như là Phật. Hay tập trung vào cái tiếng bác sĩ hay tiên tri, không phải. Tập trung kêu bác sĩ, tức là tập trung cái sự là chở mình đi. Đúng nghĩa là gì đó, có gì hiểu không? Hiểu không? Thằng này tích lỗi. Đâu gì nói đâu. Bây giờ cái đồng Phật như thế nào, con nhìn đây gì? Hay người Phật con nhìn thấy Phật được cái hả? Tại vì anh nó gồm có danh tướng, rồi có cái tướng. Không khác là khác. Thấy không? Rồi bây giờ có cái là mình nhận danh Phật rồi giờ. Thành Phật thấy ổng tới thấy làm gì? Tới đưa bài dẫn mình. Bây giờ mới thêm đặt thì áp đặt cho một cái. Mẹ đưa đây là mẹ đi dẫn. Đây là đứa con. Thấy không? Bây giờ mình chỉ nhớ là cái đưa bài cái dẫn là mình thành à, vậy con nhận Phật để lại cái dẫn đó đó. Thầy tôi nói cho con này có vô lượng công đức, con muốn tập công đức nào cũng tập, thấy không? Nhưng mà chỉ có một công đức gọi là công đức tiếp dẫn nó thành một tịnh độ thôi, còn mấy công đức khác thì nó không có nghĩa là có một tịnh độ, tại vì nó đâu có giúp cho giảng sanh, nó có thể là cái pháp môn trị bệnh giống như Phật Di Sư, nó có thể là pháp môn giải nghiệp giống như là Địa Tạng. Nghĩa là ngài có năng lực hết đó, chứ không phải là ngài không có năng lực cái đó, phải không? Ngài có năng lực trừ yêu ma quỷ quái bảo vệ cho cô cũng được, nhưng mà thở chỉ trở thành pháp môn tịnh độ, nghĩa là giảng sanh là tại vì người ta lấy công một trong những công đức đó là khai triển một công đức. Qua mấy lời nguyện của ngài là có hai vài lời nguyện để giảng sanh, khai triển cái đó ra thành là niệm danh hiệu, nhưng mà rõ ràng là phải tin và phát nguyện luôn luôn. Câu này là có hai cái điều kiện, là cái điều thứ ba là làm công đức hay niệm Phật là cái yếu tố kia, nghĩa là cái hạnh là công đức hay niệm Phật nó phải căn cứ vào hai hàng này, nó phải chỉ hai hàng này ba là nó kết hợp lại thì nó thành con nhẫn danh. Chứ bây giờ cô niệm ai ra con Phật mà nguyện không có thành tưởng, không có chú ý cái nguyện thì cứ thiếu rồi, thì áp đặt cái nguyện nhập cái danh, thành là trong cái danh nó có cái nguyện, nó có cái tâm, thì cái khi cùng niệm cái danh một tiếng thì nó có cả ba, thì nó trở thành con nhẫn danh.
Thì thầy thành ra con
mình
cứ niệm đi, một phút thầy cứ niệm.
Đúng rồi.
Còn
cái
con tưởng tượng
đó, giai đoạn đầu là gì đó. Tập cho đến khi nào ai là Phật nó trở thành đồng tiền, ai là Phật nó trở thành ra là sự tích dẫn, thì lúc đó mình cứ niệm liên tục. Còn cái đầu mà nó chưa ra, từ từ áp đặt vô tình trạng, cái tâm phải cảm áp đặt nó lên. Sao mà áp đặt rồi, cái này tự nhiên ai là Phật thấy nè, thấy mình thấy hình tướng là như gì, bóng sáng này tỏ cho mình, tự nhiên mình an đặt vô cùng, tại mình cảm thấy là mình nằm một người giống thân. Hợp với căn nguyện của mình, còn giờ niệm, tướng cũng không thấy. Cái danh ký nguyện của ngài tới không thấy, câu dẫn không thấy, tâm mình liêu không thấy, cuối cùng mình đặt để ra cái gì. Mà không có gì giữ cái tâm mình, thì tâm mình nó đã chạy. Sao nó sẽ nghĩ đến chuyện con, chuyện nhà, tại vì cái tâm mình nghĩ lúc nào cũng nghĩ là ngài đang tới tiếp dẫn mình, đang nhướng cái đó, cái đầm nó mới dại. thấy không? Còn danh hoặc là mình chú ý âm thanh mình tập rồi nó tự thanh tâm thì mình bỏ cái đó rồi. Còn mình chú ý bằng những cái khác nè, hết bệnh bên kia thì cái tâm mình nó chạy qua một công đức khác.
Nói thì con nghĩ
không
làm
được, chứ
còn
nghĩ
liên tục thì
cứ... Không, thì không chậm. Lên đầu mà mới đầu thắt vô một cái điền, thắt cái quen ngủ của mình là phải tập chậm. Chặt tới nỗi là đọc công viên hiệu nó có một cái sự như là khẩn nguyện tha thiết. Mong là tới đây này bảo vệ con kia. Hay mỗi người cảm thấy này, luôn những cái mặt mình đầu tiên, cái hình ảnh cái mặt nó dễ. Rồi sau này từ 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 lúc đó mình cảm thấy được một lần được hai lần được thì sau đó mình sẽ nghĩ nhiều lần, lúc đó cái tâm nó buông lỏng ra thì lúc nào cái niệm mình nghe cái niệm tới mặt nó thành ra một thói quen, thành ra phải sửa người cái cũ. Thế thành ra tôi lại một tôi nói về niệm Phật á, không có 50 năm vượt trong cánh đầu niệm Phật mà không quay nữa, bỏ tắt lên nó bỏ lại. Nó còn trước chắc ăn nữa, còn nó chắc tay nữa, nó chắc da, nó thân nghĩa nó mạnh lắm. Hai tay mình chắc lại giờ này mình hướng vô này, tự nhiên nó có tâm nó chạy vô. Để gì cho khi nó không chạy nha, mà chắc tay là nó khác à. Chắc tay mình hướng vô này, rõ ràng cái tâm mình quá nhất hướng vô này. Nó thân nghiệm nó hướng cho mình mạnh lắm, thấy không? Thế là khi là mình cảm thấy một cái niệm của mình là dư cảm này đó, để bảo vệ mình, để mình mong nghĩa là để bảo vệ mình, làm cho nghiệp quả mình nó từ từ nó giảm bớt, để mình dễ dàng sanh, từ từ nó thành tựu. Thì đang có giờ Phật của mình cũng niệm như ra đang có niệm Phật, Phật á, nhưng mà không thể có nghe nghe thanh á. Mà cái vấn đề nghe thanh á, phải là gì chưa đến về họ mà định kỹ á. Vấn đề mà bây giờ hỏi thôi nha, một tâm á, tập dễ nhất tâm nhất, mà có hai tâm là có nhất tâm lắm phải không? Nhất tâm là có hai tâm được. Thế nào tôi hỏi vậy nè, vì niệm á, dùng tâm nào? Có gì nghe nó thì dùng tâm nào vậy? Nghe phải dùng ý thức. Niệm á, là bao giờ dùng cái miệng hay là dùng ý thức? Rõ ràng là trong cái tiếng vừa niệm ra và nghe là có hai tâm làm sao vậy chứ tâm. Tôi thử rồi, tôi bỏ một cái đồng quên ra. Tôi nói nghe thì nghe không, chứ tâm được. Nghe không, bởi vì tôi nói mà nghe không thì tôi nghĩ phải đem cái máy niệm Phật vô. Thấy không? Tại vì mình là về mình về Nam Mô Phật là Phật, mình niệm ra, mình đừng nhớ tới cái niệm nữa, mình chỉ nhớ cái nghe thôi. Nam Mô Phật mình chỉ nhớ niệm đó, Nam Mô Phật mình nhớ nghe, nó cũng an lạc vậy. Rồi lúc mà mình niệm mọi nó hết hơi gì nữa, sao hết không niệm, từ lúc mấy Phật nó niệm ra, thì lúc mình nghe tiếp tục. Nếu mà chú ý để nghe thì nghe không, nó nhất tâm rất là nhất tâm, mọi nó chuyện rất an lạc lắm. Còn niệm thì niệm không, bỏ nghe đi, nó thuộc chữ ý, niệm nó phóng hết cái tâm của mình vào tiếp tục. Nam Mô Phật hướng về tiếp tục, hướng về Phật, cũng như thì mình niệm, mình câu dẫn cái Phật đến vậy đó. Thế bỏ nghe đi, đừng nghe. Còn nghe thì nghe không, chứ đừng có nhớ tới niệm. Thầy mà nhắn niệm, nó mới Phật Phật, nhưng mà đừng để ý tới cái sự niệm đó, mà nhớ cái nghe. Có một tâm mới vô được nhất tâm. Coi, Nam Mô Phật, để ý cái niệm ra, rồi giờ Nam Mô Phật ráng ráng nghe vô, trời ơi, hồi nó còn phiền não mấy lần nữa. Nó khó cho nhất tâm đó, cái đó là khi tôi tìm định. Thầy ơi, con nghe không được có đặt ra. Cô có niệm nào Phật Phật thôi mà có đừng để ý đến cái niệm. Cô đi nghe thôi. Nó sẽ định tâm mạnh cách mấy lần là vừa niệm ra vừa nghe dò. Vậy cô dẫn ai ra Phật, đi ra Phật chứ. Nhưng mà đừng để ý là mình có cái tâm mình muốn niệm ai ra Phật. Cô chỉ để ý cái nghe thôi. Tại vì có một tâm cô dẫn cái tâm đó. Cô ra như cô niệm ra, cô đặt cái niệm không. Vậy ra thôi Phật ra Phật, cô đừng để ý nghe. Ha, nhưng mà giờ cô phải biết hướng cái gì đến ai Phật, cô có tưởng tượng cô niệm vào tâm Đức Phật. Cô niệm tâm Đức Phật. Cô nhờ cái Đức Phật đang tiếp dẫn như mình câu Đức Phật đến vậy đó. Ha, thì cô dẫn cái tâm như thôi. Hai cái này, cái đường rút là tâm mô về Phật, nghe là tâm mô về Phật, nghe là một lúc có hai tâm, một cái dùng ý thức, hai là dùng cái khẩu, một cái dùng ý thức, hai cái tâm nó chuyển liên tục liên tục rồi, nó phiền não mệt lắm. Hai cái đó niệm dẫn niệm, nhưng mà đừng cứ nhớ cái tâm niệm, thì nhớ cái nghe thôi, được, nó dẫn đến tâm, hoặc là mình niệm, mình chỉ nhớ cái niệm ra thôi, đừng cứ nhớ cái gì vô cái niệm ra phải hướng về Đức Phật. Đừng câu những cái đó, như vậy nên là đâu bật từng tự cái tâm nó bắn là được Phật, bắn là một nhau một bắn bắn là được nha. Những cái niệm nó đi ra mà, cái niệm nó hiện ra, còn nghe là nghe vào. Hai cái đó là hai cái tâm khác nhau. Cô thử đi, cái này tôi bị rồi. Thế không? Bật của sổ là một cái, ví dụ định tâm rất là dễ mà nó hạnh phúc ra hả?
Nếu con niệm là có ông thức động là chưa học
cho nên. Để thấm động rồi đi đâu? Không phải trong cái môn niệm Phật thành tịnh độ á, có nghĩa là khi cái niệm cái số mà mình làm á, nó phải có cái chứng niệm mới thành, đúng không? Nó không tịnh độ mà đối với môn tịnh độ bị lỗi, không? Nói với pháp môn tu thiền nó không có lỗi, nhưng pháp môn tịnh độ là lỗi. Lỗi bị lỗi tại vì pháp môn tịnh độ á là cái gọi là tịnh độ là khi nào có tính nguyện đi chung. Ha, cái tiếng Anh là Phật mà sở thành pháp môn tịnh độ là tại vì nó có cái tính và cái hạnh. Thành ra nói là vậy, niệm A Di Đà Phật là Phật mà không có tính hạnh, tại vì nói là tin, phát nguyện là niệm. Ha, rồi mấy anh sanh cái câu nào nó nói vậy hết á. Sao bây giờ chẳng hạn tôi làm hết tất công đức thì phải có tin ta phát nguyện giảng sanh và làm công đức thì nó sẽ giảng sanh. Như là tôi làm bao nhiêu công đức tôi bố thí từng lần đâu có nhớ hai này đâu, thì cái này nó tỏ rằng cũng là không bố thí, mà không phải đi những giảng sanh thì bố thí bình thường. Còn giờ tôi cho cái gì tôi cho cái này dọn có làm tôi kinh Phật tôi muốn bố thí này để mà sanh viên tưởng sanh cực lạc thì nó cảm thấy không giảng sanh. Thì thành cái tâm nó trống rỗng là nói với một cái giảng sanh là nó bị lỗi. Pháp môn thiền tâm nó không lỗi, nhưng pháp môn giảng sanh nó bị lỗi. Đấy, thì cô chắc có giảng sanh nó phải là cái nghiệp giảng sanh là phải tăng trưởng mấy cái nghiệp đó lên. Thấy không? Nó thành ra nghiệm mà không có nó dùng thần linh chấp ốm. Ra cái là bỏ Phật ra đây nè, mà niệm bây giờ mình cái tâm mình chín vô. Thấy không? Cái tâm mình phùng nộ ngày, thắng vào trong ngày, đó là con phùng nộ ngày, vì cái ngày sự kiếp dẫn của ngày, có đem hết tâm sự mộ của vào ngày. Ta để câu dẫn cái sự bản nguyện này đó, thành ra nhìn rí là cảm thấy Đức Phật như hiện diện trước mặt mình trong cái tình thương yêu vậy đó. Mà tôi nhận gì nó an lạc đó, rất là dễ an lạc, con thử đi. Dạ.
Thì như thầy nói là mình là
chú để nó vượt ngoài cái đó, cái chú là những nghĩa cái âm lịch do cái bản nguyện Đức Phật khắc thành làm cái âm tiết thôi. Nó thật sự nó không có cái bản, nó thực sự nó có cái nghĩa nhưng mà chỉ tổ không được không nó được cái dịch nghĩa. Bởi vì cái đó cũng như là chẳng hạn như cái tiếng mà mình nói chẳng hạn như cái tiếng heo gì vậy đó, tự nhiên cái tiếng đó vô cái như là tự nhiên người ta cảm thấy là người này cần như cần siêu cứu gì đó thôi à. Nó mà âm thanh để phát ra để báo hiệu một cái gì thôi. Thần chú nó chỉ là cái âm thanh do cái bản nguyện lại đi mà nó phát thanh ra là dùng tín hiệu vậy đó. Nó có nghĩa hết trơn. Nam mô A Di Đà Bà Dạ, tức là hôm nay con xin quy mạng Đức A Di Đà. Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Đà Lê A Ta Ta Ca Ta Dạ, Đà Lê A Đức Như Lai. Nó có nghĩa hết á. Nhưng mà mấy chỗ đó là khi mới tỏ thành thần chú thì đừng nhớ nghĩa nữa. Đó là một cái sự cũng như là cái thành phố phát ra để người thắc mắc được đó, để mà lấy định công năng đó thôi. Thấy không? Khi mà nói thành chú tại sao tổ không dịch nghĩa thành chú? Thành chú có nghĩa không? Nó có nghĩa đen của nó. Nó có nghĩa bóng, nó có nghĩa đen, nó hai ba lần nghĩa rồi. Nhưng mà tổ nói là tại vì nó thật sự nó không có quan trọng cái nghĩa, mà nó quan trọng về cái năng lực. Khi mà mình phát về tâm nhập trong cái thái định là nó tự nhiên cái những luồng thần kinh trong người nó chạy tự nhiên phát ra một âm thanh gì đó. Cái này là cái anh tập á, họ có nói thì ông chú anh tôi ông tập gì chú đại ly á, anh tập thử nha, thì ông tập thử nè, ông thầy thì đưa chú đại ly tập cái thành tích, ông không tập nè, ông nói tập thử cái việc coi là sao nè, cái việc cũng linh lăng linh, ông tập cho ông vô được bệnh chú đại ly, ông kể lại đó, hay là ông kể đó, ông nằm ba năm ba dạy da năm ba dạy da gì đó, ông tập là khoảng chừng ba tuần sau cái bộ đồ đó ông tập cái tự nhiên hơi thở nó ngừng lên, nó mới dạy nè. Ở dưới này ông nói từ cái đăng điền nó có một cái đằng hơi nó cứ chạy lên cổ nó chạy ra chạy vô nhưng mà niệm không cần hít hơi nó cứ tua liên tục mở niệm nhỏ nhỏ thôi mà cả nhà nó cứ hang động cả nhà luôn á. Bọn nói là cái chuyện nó bình thường, cái là niệm mình nó chạy hoài mà không cần thấy cái hơi đó, đó là một ha, nó là vô định đó. Và lúc đó âm thanh nó vang ra một bực cái tâm thức nó hân hoan, nó an lạc, nó hạnh phúc một cách kỳ lạ. Ông nói giống an lạc, giống ông diễn tả, ông diễn tả thì ông diễn tả giống như là ông tưởng tượng giống như một thiếu nữ đang cầm cái đỏ hoa nhảy tới nhảy lui vậy nè, cái cảm giác an lạc vậy đó nha. Nha, thì rõ ràng là cái âm thanh của thằng chú là do cái trạng thái, do cái bồ đề tâm muốn làm cho chúng ta đang là hạnh phúc, nhập do cái định gì đó, tự nhiên khi mà cái chú nhập cái định đó, khi được con người tự động đó, nó tu thôi, nó tu nó thành ra một phát một cái loại âm thanh như tín hiệu vậy đó. Mà nếu mà đi ngược trở lại, dùng tính hiệu mà đi ngược trở lại thì từ từ nó trở lại cái bản tánh mà lúc mà có được, lúc mà đang hành thiện cái này nè, ngộ nhập lại cái được cái sự e là hạnh phúc mà giống như lúc mà họ đi thần chú vậy đó, để họ nhập được cái bản tâm, tức là họ đi trước đi ngược vào cái tâm. Còn tôi trong bọn ông đọc thì họ thấy gì đó. Bát ngã nó giống như chú vậy đó. Hả? Bát ngã nó giống như chú, có nghĩa là không phải là chú. Tôi không phải nói là chú đâu, nó giống thôi. thấy không, nó giống như chú rồi. Tại vì tại sao chú là cái năng lực gì? Chú là cái năng lực nó làm như nó làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh, cái tâm mình từ từ hiểu được nghĩa lý. Thì bát nhã nó là những dùng như từ ngữ rồi khi mình lọt á, nó chính là công thức mình làm cho mình từ từ như mình thế nhập được nghĩa lý. Năng lực thần chú là vậy đó, nó có cái năng lực, cái lực gọi là thần là vậy đó. Thành bát nhã đó, giờ anh tổng bát nhã hoài đó, chờ bát nhã biết là nhà nào mà có người chức quan á, mỏng dịu mỏng dịu. Không được siêu á, như cái nhà nào cái gì cái nhà nghĩa địa này kia rồi là cái nhà tư nào mà có quan tái mà nó cứ gọi là nó nghĩ dẫn và chết hoài đó là tụng mộng nhã đi nè. Nó không phải thằng chú nhưng mà cái ý nghĩa giống thằng chú vậy đó. Cái là cắt cho tiền không, cái tiền cắt là ta bỏ đi đừng để ý nữa, nó cả nó phá nó đều là không là cái gì đó. Nhưng mà do nhiều người đọc quá nó trở thành là có cái lực. Khi mà nó thực sự mình đọc cái sách mấy bông của Nam Mỹ đâu mới nghe đâu. Nhưng mà có lịch lạc đó. Nó làm tự nhiên khi mình đọc á, nó làm cho những cái tâm thức tự nhiên nó bình thản lên, nó không có dính mắt chỗ đó nữa. Nó thả chỗ đó điểm gì. Tôi nghe mấy thầy nói gì đó, cái chỗ nào mà cái chỗ mà có vua á. Có vua mà chịu cái gì nên đọc bát nhã. Đọc bát nhã đi. Kết quả cái nào rồi? Cái năng lực của cái những vị thánh nhân coi á, bây giờ tôi ngồi đi cái ly nước này nè, nó bình thường thôi ha, nhưng mà Đức Phật cầm vô nó khá à. Tôi bỏ cho cái ông Lạc Nam cho bộ gì trong giữ quý cái gì nào, mất cái năng lực của vị thánh nhân. Sao tôi kể là cái ông tổ là tâm thứ ba của bên Ấn Độ ở bên Tây Tạng á, trong đó ổng áo rách áo đồ cho ổng đi tùm lum gì đó nè, thấy không à, thì đó là nó bị có năng lực nặng tay nặng quỷ. Rồi nó mời biết bao nhiêu pháp sư mà đây là cái chuyên môn là thần chú à, lập đàn làm cái tụng kinh quát đâu có đó, tụng kinh vừa nó tụng lặn quá cho nên đó ông đó bận cho bác sĩ là nó bong tan đó, giờ thấy cái đàn nó hơi thấm, nó hỏi sao vậy, nói trời bây giờ cái đàn này nó là bị ngập được mấy tháng nay mà không cách nào giải quyết được, bao nhiêu có tăng lên không được rồi, ngày làm sao ngày sẽ giúp được ông đó kiếm được một tá, kiếm được một tá ông cầm một tá nữa như nè đây ông nói nếu tôi vừa đạt nó rút nha. Nước bốc liệt lúc đó tôi mặc lại cái gì á, đây là cái bán nguyện của một nhiều hồn kia, công đức của này là tụi vô đây ngày đó mình biết tôi vừa tác thì đốt để ra đốt ha. Còn đây là cái gì yêu coi mà cái ông tổ thì trình độ không có tốt ngày nhân Phật thôi à, ha tụi trên núi đó nhân Phật biết rồi ra rồi sao một cái đó cái dùng nó bị hạn hán á, đem bên kia mời ông cầu mưa, nó đâu biết cầu mưa đâu ha, nó thôi cầu quá ăn nỉ lắm, nó thôi được rồi nó đi vòng vòng ra ngoài còn mưa xuống hồi nào à. Cái bản thể không phải chỉ là bằng nó có, nhưng mà cái bản thể cái tâm lực, cái bản thể tâm lực thành ra cái chú bát nhã biết bao nhiêu vị thầy tụng bát ở đức Phật đã tuyên trước cho nó có năng lực rồi, thấy không, mà bao nhiêu vị người họ giác ngộ họ tụng cái này giác ngộ nó có cái lực đó, thấy không, không cần phải đọc bản thể không nó không có lực rồi, thấy không, để không nó cũng lực nữa. Ờ cũng có dụng này là mình nhớ vậy cái việc này thật chưa đó. Hồi xưa bắt đầu tôi vô Việt Nam, bà già tôi cũng sợ, cái bà già chưa qua, tôi mới mua cái tấm lợn đi tắt cho mà chết. À, tấm lợn đi, ở bên Đài Loan, nó bán thì khoảng 20 rồi, hôm nay nó bán 70 đô la. Tôi lại Đài Loan mua 2 tấm. À, tôi vô tôi cho thẳng cho bà chết, tắt lên, giảm thành. Nào, tôi vô tổng á, thì đó bà già còn khỏe lắm, băng chưa giờ không còn sống. Nói chuyện mười mấy năm trước. Thì vô, tôi cho bà cái rồi, còn cái cũng ngắm cho, thì có một bạn đó tôi cũng là nó tự nhiên là mà nó mở nhãn ra trơn rồi, mỗi lần nó tôi cái giống tôi một gang gang dạo tiếng cầu nó nhìn vô thiết còn là quỷ thần không à, nó mới gõ chung gang gang chứ bị tụng nữa, nó mặc áo vô mà ốc áo hoa đài cái gì nè, vô gõ gang gang mấy cái dòm lên trời ơi, đứng trên đầu trên phòng đầy hết trơn trời, mà đứng toàn hăm he được nó không à, nó nói cái ngang này dẫn bò hăm he dẫn nghiêm xuống ảnh mới đọc chú chủ đề rồi con đi nước rồi anh lại tốt khoảng 50 phút vậy đó rồi đi hết rồi mình động kinh. Thôi mình vô này cũng hướng dẫn là tao cũng biết cách này rồi, cái cách này cũng hướng dẫn. Mà nói đúng là tại vì hẳn có tâm phái tao, tâm phái tao hẳn là tập thần chú nó phải có tự nhiên pháp. Tự nhiên pháp này có năng lực là bảo vệ mình là trung trì. Và lợi pháp là tập linh hiểu là luôn luôn trong người mình nó có bao nhiêu hồn pháp đi theo. Thấy không ha, bị pháp là thường là tập lại đấu trọng. Nhiều tôi nếu tại theo lại tôi đốt đi pháp đó rồi. Thấy không? Giấu trong rồi bất thẳng ngay ngoài, thường không có thấy. Thấy không? À, nhưng mà mày không phải trong một phái tao mà dạy em con tiền đó à, nhưng mà thấy có cái y này khi lớp người chết đó cũng thật y sắc là cái cú cậu nó giống xem từ cái vẽ hình đồ giống lắm, nhưng mà khác cái một tình đúng rồi, mày tin tao cho, tin thì chặt thử là không bình thường thì nó tin cái đồ cho nó cái, nó cũng chi tiết lắm nha, nó quyết định là thấy ngày anh trai rồi đúng không? Nha, bộ mới làm được 3 ngày thôi, tức là chặt được 3 ngày đó cũng quá, bằng giờ. Mặc dù thật ra mới về tới tôi ở trong 15 ngày, lúc đó tôi về về ở Mỹ mà tôi về Việt Nam chơi 15 ngày thì mấy ngày cuối rồi, nó tới thấy nó nói gì mà nó đúng rồi, nó cứ ngại ngại rồi đó cũng có gì không, nó nói là có cảnh mình, nó nói là sao mất sao tôi nói gì nó mất, nó y mà cho đó thấy không, họ cái gì nó mất vậy thì nó nói là cái này nè ngộ một cái đó chưa lắm, nó đã tình trạng gì đó thấy kìa cậu cứ yên mà sao giờ dính vô người cái bây giờ cái anh giờ mình không thấy một cái mặt thằng nữa, bài mặt đến có tới toàn là ngưỡng mộ mà là một cái điều rất là hay, có một cái giới là một cái điều là trong đó rất là hay. Và cái điều thứ hai á là thằng đó hồi xưa nó được nó làm cái mấy năm trước á, nó không nghèo lắm, nó chạy xe cô ben, nó bỏ cặp kê thì mấy tiệm á, chiều quá thì nó là chiều là nó chạy từ Sài Gòn qua Chợ Lớn thì nó chạy ra đây, nó nói lúc đó nó thấy Đức Phật Di Đà thì mặt một thật đó. Cái chân này là đứng ở dưới đây nè, một cái thân này là hiện lên lên tới đỉnh đầu tới bồ cầu và cái tay cái đàn này nè, cái đàn ở trong cái dòng nè, nó là cái tác động rồi đó, khác được gì nè, một cái ngón tay á, nó chạy về kìa với mình gánh á, mình đây á, tội rồi nó cầu sắc luôn, còn quan tội nó mới mừng quá trời, nó tập chủ đề nhưng mà nó thích từ thích gánh canh, hỏi gánh canh, có hiện ra nó còn không được, nó hỏi mọi đồ kỳ, nó biết cái gì trọng không, nó biết cái gì trọng vậy. Còn nó cái cái bắn mà đập người chết á thì ngoài trên này nó dưới cái kỹ trường luôn, nó để là nam bo ai là bật à loại dưới quán khác cái dạng chú thôi, dạng chú thì mới dễ rồi chú cái gì này kia bạn nó nói gì nó nói cái đầu tiên nó kể đó nè bỏ tôi nói là tại sao mà mình chết là đắp cái gì đó đó nên suy nghĩ cái nó được một cái là từ cùng nè mấy thằng cùng mấy con cùng mấy tà ma nó xuống nó xuống bị cái hào quang thằng chú nó kẹt thành nó tôi nói kinh điển Phật nào nó có năng lực hết trơn á. Còn mình không nói cái bọn thần chú đâu, bây giờ lấy cái mắt ngã cũng lên như thường à. Sao cái lời của chư Phật nó tỏ thành là cái ngữ ngôn của chư Phật, cái lời nó bị thành kết thành chữ, là cái chữ nó có cái lực. Thấy không? Nên mình dẫn chứng nó để mình nói cái ví dụ này. Thấy không? Nó thành không phải kinh Nam Tông hay là kinh Bắc Tông hay kinh nào nó cũng hay đó, nó có lực đó. Kinh nào cái gì tụng nó đều có những cái năng lực đặc biệt hết trơn á. Một cái năng lực mà hay nhất đó là tự động là có cái năng lực để mình khai mở trí tuệ, có năng lực để bảo vệ cho mình, có năng lực thuốc báo. Là nó phát tâm lại vì đây là cái lời ngữ của Đức Phật, đây là xuất từ Đức Phật mà ra, lại kể lòng vòng từ cục đá, từ cái niệm kia đại cái thì đại cái để cho biết là khi người đó mà đắc phải cái quả mà cầm lên hỏi con thì cái này nó cũng thật linh hết, thấy không? Lý do tại sao mà kinh điển Phật linh, thần chú Phật linh, thấy không? Cho nên cái mặt hỏi tại sao đó, tôi nói không biết, thấy không? Như ông vua nói, cái lời nói ông ra thì ai đều hướng động hết trơn, tại vì cái lời ông có cũng không đứt. Thế nào, mọi người dân nói ra đâu ai sợ đâu, cũng mới câu vậy thôi, không ai sợ hết trơn. Thế nào, là cái gì đó, tại cái đứt phản thể là người đó không đứt thành cái gì mà họ lưu lệ là nó có cái năng lực, nó có con đứt. Không biết không? Thế ông vua đó, mà biết cái chữ của ông thôi nha, mà càng ra còn xin được miễn tử, được tức là cái chữ không á. Thế nào, càng của ông vua đó, mà đây của ông vua đó còn có qua được, qua được vậy. Thành cái gì của Phật cũng rõ thành cái linh, kinh điển nó Phật là cũng linh hết trơn, nhưng mà cái nó linh nhiều về phương diện này, linh nhiều về phương diện khác thôi. Như tôi nói ngã là nói là nó linh những nghiện, những nghiện là vì nó có tấn công, nên nó có cái năng lực nó giải của quán chết, người ta chết là điên bộ đó, thì nó chắc thành nó có năng lực nó thả cái nó mạnh lắm, nghe không? Không phải như cái nghiện nó không có năng lực, cái này nó bỏ cái đó thì nó có thể bảo vệ chứ, còn lòng nó không có cái phản nó không phản, tại cái phản năng nó không phải là cái tấm đó. À, nhưng mà được cái này thì nó trọng khi viên báo nhìn cái này nó thấy có cái năng lực quá công đức thành con cái tâm tâm u nữa nó sợ nó không thích gì đó nó tánh nó đi rồi thì mà thả thì chưa cắt thật ra có cái gì mà nó được lên còn hỏi tại sao á thì chỉ giải thích cái đó mà rồi mọi người đó rồi đó thì ha được đó vậy vài lời nào quan trọng đó cái là tôi nói trong các công đức cũng phải lấy một vài công đức để là mà định hướng cái con đường của tu thân con trong cái gì bổn tôn đó trong cái gì đó Phật đó ha. Nhưng mà thà cũng vậy khi mà nói cái tâm nó đi tới mức độ tối đa của tâm mình luyện thấy không? Còn việc lấy hết nhiều quá, cũng như học nhiều, cũng sinh nữ, cuộc không môn nào nó giỏi hết. Thì đó tỉnh nộ lấy quan trọng dính gì dính liếu cho cái môn nặng tu, đồn tu để mình cắt đặt cái đặc tánh đó vào trong đặc tánh của Đức Phật, trong cái gì, cái gọi là cái gì danh tướng nghĩa tự đánh bắt kèo tự đánh với Đức Phật, thấy không? Hãy gặp ai là Phật thì lúc từ từ nghe Phật chỉ dẫn khởi thì được cái đó thôi. Tôi kêu áp đặt cái dạng tranh để tôi muốn cái gì tôi đặt cái mô hôm đó để còn cần cái gì, thấy không? Chẳng hạn giờ con muốn quan sát một cách đi dạng tranh thì có áp đặt quan sát một cách vô, thấy không? Cũng lấy một lần nguyện vô, nhưng mà nó không phải đồng nhất. Quan Thế Âm Bồ Tát là một thánh tướng cực lạc, con điện nhà để con niệm một thánh tướng cực lạc để con đi qua được cõi cực lạc thì là nhắm lên. Không thể áp đặt một cái nào để cộng nhân tưởng nhân sanh vào cái trong cái tâm đó. Có cái hệ trung niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì cầu cái khổ cứu nạn thôi, thực sự cái tâm cô đâu cầu giảm sanh đâu là sẽ giảm sanh. Thấy không? Không phải áp đặt Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị sẽ thành Phật cõi cực lạc, con niệm nhà giống như con niệm cõi cực lạc thôi. Thì phút đó vô cùng Quan Thế Âm Bồ Tát khỏi thành nhân sanh. Ăn thua áp đặt nó là áp đặt là tắm nó vô áp đặt quà thì tôi sẽ niệm cái hồi tắm tức là niệm bổ cực lạc, ha. Tại vì ngài là tương lai thành Phật có cực lạc mà, ha. Thì sau này cái là cô niệm, thực sự là cô niệm thì cũng mong cầu gặp ngài có cực lạc rồi, cuối cùng cô dẫn được cứu độ của ngài qua như cái danh hiệu của ngài là cứu độ và đồng thời cô nhất được cái gì đó thôi. Nhưng có nhất cũng phải đặt áp đặt cái đặt bắn giả tâm nằm trong danh hiệu của ngài. Còn có điểm hoàn toàn có loại bỏ cái hiện tăng nằm trong hiệu này thì nó trở thành ra nó chỉ có công dụng của sự cứu độ mà cũng cần. Sao không?
Thì cái người đó, cái người đó thì nó nếu mà chính bản thân những người nếu được phép thì những người ngoài như người
tự nhiên là thôi là những người nó không đi thì sao mình mà kém được, nhưng mà có được nó lo, thấy không? Tại vì trong cái giờ mà cô đặt dạng á, giờ những người đó lúc sống họ ca trường họ không nghe đạo gì nữa, nhưng mà chưa chắc lúc chết họ nghe, bởi trong trạng thái chết nó cũng khiếp lắm. Nghĩa là còn đau trong kinh điển nó tản là gió, bão, cố gì, ma quỷ nó tới. Nó là tùm lum ma con, nó làm cái tâm hôn họ, nó chơi dơ, dâu đặc, họ thấy mê dơ. Thậm chí quá có những người, chính là thân nhân của họ, hay là những người họ kính trọng, họ cảm thật cái tâm, họ nghĩ là cái chỗ này là cái chỗ nương tựa, tự nhiên họ bám theo. Những người mà gặp nghĩa là can được khó dạy, không có nghĩa là họ can được đại tại tâm họ là vô thường, thấy không? Không biết nào họ cũng can được khó dạy, nghĩa là mãi mãi, là họ chưa gặp những nhân duyên khiến họ chuyển tâm thôi. Thấy không? Mà ngay lúc chết là những nhân duyên rất là làm cho dễ chúng tâm, rồi trong cảnh giới đó nó cũng biết lắm. Thấy không? Nghĩa là trong cái này gió mưa ào ạt, tiếng rầm, tiếng sấm gì tùm lum rồi bóng chết, tiếng tẹt ra tùm lum tùm la rồi ma quỷ tùm lum hết. Thì lúc đó họ quả sợ, họ chạy, họ bám dưới lúc đó họ ở này thì họ còn thế lực, còn ảnh hưởng này kia kia trong cõi giới đâu còn ai nữa đâu. Thấy không? Thì lúc đó họ đầu họ nhìn tôi là biết đó là được. Thì ra có họ nương tựa gia đình. Họ tin nghĩa là giới hạn những người là thương mỗi nít thì người đó họ nghĩ cái gì mà cho họ thì họ nghĩ là đúng. Thì từ họ bám dưới rồi đó, ăn thua rồi lúc đó cái người trong gia đình đó, họ nghĩ là Đức Phật là chỗ ngắn của tội thì họ theo. Còn không là họ tin tưởng là mấy cái vị thầy mà họ những người bạn bè họ tin là những vị thầy mà họ kính trọng. Thấy không? Đó, thì những người họ tin như thế này lên theo đi thì họ bám theo cái tư tưởng đó. Mà bám theo tư tưởng đó thì đúng cái lời nguyện của Đức Phật. Tức là chấp nhận ngài là một chỗ nương tựa thì ngài phải xuống. Vì cái đặt lời nguyện của ngài. Thấy không? Thì thật sự ra những người can thường khó dạy những giờ cuối thường thường là họ cũng chuyển nhiều lắm thôi à, mà mình biết là những yếu tố chuyển thành ra thường thường nói nếu mình hay đó là mình chuyên thân nhân thấy không, thường thường họ nhìn thân nhân rồi họ nghĩ là cái người họ đáng tin tưởng những người là thân nhân, rồi kế đó là những bạn bè mà họ thương mến rồi này kia, rồi kế đó là những người có đạo đức thấy không, nó thả bán họ bán trong lo họ nắm chặt chịch việc kia đó, họ lúc đó mình khuyên chứ nghĩ đến người những người sợ niệm, những người đó cái tâm họ rất là thánh thiện thôi, không họ dứt tâm họ niệm thành mấy người cùng một số người cùng ý niệm mà nghĩ tới những gì đó thì nó tâm thì họ thấy cái tâm đó, cái tâm đó thì người họ theo thì họ bắt được cái sự liên lạc đó, cũng như là có cái con kia con mới đi nghe á, nó có ông kia mà ông chết, như là trong Việt Nam bây giờ nó tinh tế lắm, trước khi mà bị bệnh chết đó là họ quay phim bắt trước ta cùng á, thấy không? Thì trước khi chết rồi họ thấy ma quỷ rồi dằn dặt vậy đó, tức là trước khi chết cảm giác họ khổ sở dễ sợ, nghĩa là họ niệm luôn cá tung vậy đó, bắt đầu cuối thấy bất thiện làm gì chết bất an làm. À, thì mới nói gửi email nè, nói chưa coi mà tôi chưa coi, nhưng mà cô nói là ý gì đó, thấy không? Tức là người ác nghiệp nặng đó, đủ thứ cuối cùng vẫn đi được. Bởi vì tôi nói là cái cộng nghiệp nó mạnh lắm đâu, cái cộng nghiệp mà cái quan thần của Đức Phật không có bỏ ai hết đó, ngày mạnh nó con vô lúc đó mình tin rồi, cho nó thành ra lúc đó đi được không được là do cái tác duyên của ngài, khi cái tâm mình chấp nhận cho nương tựa thì ngài sẽ tác duyên để bảo vệ cho mình. À, còn mình không có nương tựa đâu, ngài có bảo vệ cho mình như nữa là mình có đâu có theo, đâu có theo. Phải có cảnh thoát à, mình nói với người nghề cảnh thoát cái ngã kêu bị ngã này nó đứng đi đến chỗ. Hồi xưa có Đức Phật nhớ không? Đức Phật đội danh á, ông vô cái bà tay mặt nó có bốn người của quân triệu. Thấy không? À, thì bà khi mà đi Đức Phật rồi bà nói bây giờ mấy người này bà không muốn mấy người này làm cái công việc cho nó, bà thấy tội nghiệp. Thấy không? Bà không muốn công việc để giải tỏa, giải phóng, và giải phóng mấy người này đi. Tức là để cho họ thoát khỏi cái kiếp quân triệu đi. Nè, bà mới nói với Đức Phật. Nó bây giờ Đức Phật trước làm sao đi cho mấy người này, nếu mà họ đồng ý quy Đức Phật này kia thì con sẽ cũng như là tha họ luôn để cho họ ra đời. Tại Đức Phật nói người này tôi có không nghe, thấy không? Ngồi tái nhất định ba đó. Vậy mà nói cái Phật thuyết của họ nó thuyết tên là thuyết bên này bên đông, họ quay mặt bên đây, Phật hiện qua bên đây, họ quay mặt sau lưng, hiện bốn phía cuối mặt lên trời, Phật hiện lên trời luôn, cúi đầu xuống đất, thấy không? Rồi khóc quá trời đó, cũng không nghe mà nói gì. Thầm chứng minh cho coi đó, ông nói thì tôi hiểu không, không cho bà thấy nè. Thấy không? Rửa dứt xác là làm nô lệ thôi. Thế kia đó, thầy Đức Phật mới nói. À, mấy bốn con này làm xưa là bốn thầy bị treo. À, hồi xưa đó là không có thời bà làm trong kiếp trước á. À, bà tại gia bảo có tác tâm cúng dường bốn vị tu. Mới về tu giỡn phải không? À, lợi dụng thôi. Vì ở kiếp này á, mới sanh ra để mà trả cái món nợ đó. Nó không có chịu, thằng đó theo bà hoài à, không có nói mặt nó nghe trơn. Còn chứ nó tu giỡn là thằng nghe nó Phật không có đứt nữa. Thấy không? Mà đúng cái đó là vợ tôi nặng bằng chịu. Khóc luôn mà, nó con không nghe là Phật tức cười quá điện gì đó. Thành thử ra vấn đề nó là một cái nhân duyên Phật, nó có cái điều Phật phải nói là thì để cho mình biết. Ha, mặc dầu cái tâm vô thường nhưng mà nó vẫn điện những nhân duyên. Ha, mình cũng là một nhân duyên. Thành ra khi mà cộng nghiệp nó mạnh á, cái hạn như tại sao ngủ cũng liên bộ mà không được, ngồi Phật nó phải kêu ra mới độ được. Thì dùng cộng nghiệp. Thế không? Thành ra một người mất đi mà đang như là ngủ rồi dân tu tự độ thường rằng mà tin Phật thường rằng họ tới mà tập tắt tâm người kia rất là mạnh. Một cái cộng nghiệp qua một cái tâm người nào cũng thường rằng tin Đức Phật qua ra thì bắt đầu họ sẽ tin. Thì thôi nếu họ tin mà thì họ khó. Tại còn gì nữa không? Hai câu đều có năng lực giống nhau. Tại vì cô đọc câu kia nhân sanh được. Sao nó nhưng mà thường thường á mấy ông tổ là biết chúng sanh càng sanh này càng lùi nên kiếm câu bằng ngắn nhất. Vậy cái gì? Đây cái câu người nhân sanh á nó gọi là bạc nhất biết chúng sanh gì trước. Bạc là nổ ấy. Nổ tất cả chúng sanh gì trước. Lắc sanh tịnh độ. À, được cái thân về tịnh độ Đà La Ni, cho nên mình nói tóm tắt lại là thứ nhân sanh, cái tên là dài của nó là tên đó bạc nhất thiết chúng sanh nghiệp trước, tức là nhổ hết tất cả nghiệp trước của chúng sanh, đắc thân tịnh độ Đà La Ni, câu chữ đó là Phật thầy là biết mục đích để mà lôi kéo người đọc chữ đó chúng sanh nghiệp trước được lại, mà đồng thời là cái câu chữ để dạy nghiệp, cái bản cái nghiệp trước đó là nhổ chúng sanh thôi. Thành ra đã nói gì rồi, thành ra nó mình giải thân rồi, đắc thân tịnh độ rồi. Thế nhưng mà thường thường là mấy cái tổ sau này nói là đời chúng sanh sau này á nhiều không kịp tập nữa, thành nên ăn cái gì tập rồi. Nhưng mà có bị cái lỗi á, nhiều khi mà mình không thích không kỹ á thì nhiều khi tu phải là mặt nó tỏ thành nó không ngôn định, để tôi nói cái này tập là sự kêu gọi thôi, thực sự nó có tính nguyện như kèm vô. Thế không? Chứ là những cái tập thích sự là những tính nguyện đó nha. Tự nhiên nói là đặt đi đó là mình nguyện cái sự kêu gọi trở đi. Thế không? Tâm áp đặt cái sự trở đi chẳng. Thì mới đúng. Thì sau này là sao người áp đặt thành thói quen, lúc đầu áp đặt chậm á, ngay sau khi tôi nói vậy sao thành thói quen rồi, nam mô Phật tự nhiên nó có tâm đấy, sao có sự chia sẻ với Phật tới để bảo vệ mình, để mình bảo vệ cho mình, để mình từ từ để mình đi được cái này, nên là Phật thấy ngài hiện diện của mình. À, mà muốn như vậy á phải những cái tâm tình ngộ, cho là thiết tha yếu tố mà cái tình ngộ nó hai yếu tố, một là thiết tha hay là tình ngộ, bởi vì cái yếu tha là tình ngộ, cái nguyện nó mới mạnh. hay là niệm là cái tâm rồi tôi nói đem hết sự từ mộ và bắn cái phần tâm đức Phật. Khi hai tâm này nè,
Nam Mô A Di Đà Phật,
đem hết sự một bắn cái tâm đức Phật. Thì Đức Phật cảm nhận được sự mộ mình thì ngài cũng có tác duyên là để bảo vệ mình, cũng như mình chưa gọi vậy. Đem hết sự biết ta và bắn vào Đức Phật. Thấy không? À, mà bắn cái tâm không thì khó bắn lắm, gọi tôi bắt cái tay này nè, tướng cái tâm Đức Phật tướng thôi. Cái cách xin khá phá cũng giúp gì nè. Thật ra cũng có sự tưởng tượng cho cái tâm mình theo là ai vô tâm Đức Phật. Một cái sự phụng mộ tức là như là thấy mình cảm phục dễ công đức và hộ thân của ngài, cảm phục con đứng đến để giải nghiệp cho mình này kia vân cho mình đem hết cái năm trở lên tâm nè. Thì bây giờ tập đấy tôi nói bây giờ nếu như đặt chú á tôi bỏ tôi bán con nghiệm đặt chú lại đi mà tôi nói tôi đặt chú để tâm nè. Thấy không? Nhân viên hay nhân viên trực tiếp để giảm tâm, còn cứ đợi đi nhân viên trực tiếp tôi nói là nhân viên cứu độ. Tập cứ đi nhiều nhưng mà cái nhân viên nó không phải là giảm tâm, nhân viên cứu độ nhiều hơn. Thành ra ăn cứ gì chọn cái gì. Thấy không? Đó. Thí dụ như mình chọn gì tôi cứu độ thì học chú đợi đi. Thấy không? Còn mình chọn gì giảm tâm thì nên chú A Di Đà. Vậy nào? Đó là vậy 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 khai cái khai ra chuyện này thì ra khai được không hiểu không tính cách tập đi nhưng mà ai khai tập gì đó cái đó tập mà thì gọi tôi dạy mà phải tập tắt cái gì đó cái đấy đối tượng tập mà cái gì mà nó tập thành nên là mình mấy ngày nào tập được mà trụ tâm được định tâm được quan hỷ phát tâm được nó phải có cái đối tượng để cái tâm mình nó hướng hay còn cái niệm Phật á là phải áp đặt một cái đặc tánh được ha. Dạ thôi giờ ngồi đây là cái gì còn gì đối tác gì nữa mà.